Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thành tựu. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền, chân tâm tự đạt tự giao liên, hành thông tự giác về nơi cũ, phát triển chính mình tự cảm biên.
La réussite dans toutes les contrées prouve que cela convient à la vision des gens. Quand nous obtenons par notre cœur véritable, nous sympathisons entre nous. Pratiquons pour nous débloquer en vue de parvenir à la connaissance afin de retourner au lieu de jadis. Quand nous nous développons par nous-mêmes, nous jouissons de la quiétude.
Thành tựu là sao? Thành tựu là sao? Qu'est-ce que c'est la réussite? Quelle réussite? Quelle réussite? Thành tựu cái gì?
C'est la réussite dans la voie spirituelle, dans l'avancement spirituel.
Il y a plusieurs niveaux. C'est quel niveau? On peut réussir à différentes étapes. Dans notre microcosme, qu'est-ce qu'on peut réussir?
Rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, oui. Garder la sérénité, l'équilibre.
Tout ça, c'est vague.
Ben oui, c'est sûr, c'est vague.
Il y a des choses plus précises que ça.
Ah. Mình chấp nhận, mình sửa mình.
Cái đó là nó có mơ hồ quá, nó không có cái gì gọi là thành đạt hết. C'est trop vague.
Ah, ouais, c'est vague.
Il faut des choses concrètes. Si on veut réussir, il faut se baser sur des résultats concrets. Vous êtes d'accord?
Pratiquer avec sincérité.
Mais ça, on peut pas mesurer non plus.
Non plus.
Quelque chose de concret. Réussir. Avant, on pense toujours vers l'extérieur. Maintenant, on pense plus vers le spirituel, retourner à l'intérieur. Hồi trước mình thấy mình hướng ngoại nhiều hơn. Bây giờ mình thấy mình hướng nội nhiều hơn, hướng ngoại.
Réussir à développer son énergie, je sais pas, moi développer.
Je vais vous donner quelques exemples. Le maître disait avec le mot réussir. Dans le bébé Tam. Bon, il demande d'où provient l'énergie. D'où provient l'énergie. Notre énergie. Thầy nói điển do đâu mà có? Thưa điển từ bên ngoài. Do sự hội tụ chấn động của càn khôn vũ trụ mà có. Còn điển con người do sự tụ hợp từ thực phẩm và hành pháp. Thông khai thần kinh khối óc thành tựu. Ánh sáng hòa hợp với chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quang. Tiếp thu tinh ba của vũ trụ, dũng chí hồi sinh, tự giải tỏa mọi sự nan giải của tâm linh, quá độ quần sanh. Donc il a demandé d'où provient l'énergie en général. Donc il a donné deux réponses. D'abord, l'énergie de l'univers. L'énergie à l'extérieur est constituée à partir de vibrations de l'univers. Ça, c'est l'énergie à l'extérieur. L'énergie à l'intérieur, c'est dû au rassemblement de la nourriture et de la pratique. C'est constitué à partir de la nourriture et de la pratique qui nous permet de débloquer nos nerfs, nos méridiens, notre cerveau. Et cela constitue la lumière qui s'harmonise avec les vibrations pures et légères de la lumière de l'univers. Donc là, c'est aussi une forme de constitution de réussite, tu vois, de résultat. C'est le résultat. Il a parlé des choses un peu plus vagues comme la réussite dans la constitution des vertus de bonne conduite. Et à luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào? Il a parlé de la réussite au niveau du flux d'énergie. Le flux d'énergie, où réside le flux d'énergie une fois qu'il est constitué. Le flux d'énergie constitué réside au sommet de la tête. Et à ce moment-là, notre esprit s'illumine et notre cœur est lucide. Hay nói là cái luồng điển thành tựu là khi mà nó thành tựu là nó vươn lên thành tựu nơi trung tâm bộ đầu. Mới kêu là thành tựu, khi mà nó trụ được cái trung tâm bộ đầu á, thì cái luồng điển nó là thành tựu. Và cái khác nữa, thầy nói là khi mà mình cứ hướng tâm về Phật, tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm, mô ni châu sẽ thành tựu. Il a parlé de la réussite de la formation de la perte de silence. Mô ni châu nó sẽ thành tựu. Encore plus haut, quand on arrive à quitter le corps par l'âme, khi mà mình ra khỏi thể xác á, thì thành tựu chân hồn quy một mối. On va se réunir, on va réussir à se réunir avec notre véritable âme. Donc on a déjà étudié la véritable âme, il réside au niveau du ciel moyen, la deuxième âme. Et on arrive aussi à réussir l'union, la rencontre entre le corps astral et l'âme. Mình thành tựu chân hồn quy một mối là mình trở về với cái chân hồn của mình ở trung thiên, và nếu mà đi cao lên nữa là trở về hư không đại định. Donc on a trois âmes, donc l'âme ici bas va rejoindre l'âme au niveau du ciel moyen pour ensuite rejoindre l'âme au niveau du vide du vide. Donc c'est vraiment le retour. Et on a, une fois qu'on a quitté le corps par l'âme, on peut réussir la rencontre entre l'âme et le corps astral. Khi mà mình xuất ra được rồi đó, thì mới là vía hồn, mới lúc nào mới mới thành tựu cái duyên, vía hồn thành tựu duyên tương ngộ. Rồi đi cao lên nữa, và cầu plus haut, Phật tiên thành tựu cũng từ người, c'est-à-dire les Bouddhas et les immortels, ils réussissent, ils réalisent leur voie spirituelle, ils ont réussi à partir des êtres humains. Ils ont progressé depuis l'état des êtres humains pour devenir des immortels et des Bouddhas. Donc la réussite d'une âme qui progresse sur terre, c'est de devenir un Bouddha. Donc, Phật tiên thành tựu cũng từ người. Thành ra cái giai đoạn thành tựu mà cao á, là trở về Phật. Là thành tựu cao. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền. Premier vers.
La réussite dans toutes les contrées prouve que cela provient à la vision des gens.
C'est pas très bien traduit. Ouais. On va exploiter. Rồi, thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền có nghĩa là gì?
Bảo ici, nhãn, c'est les yeux, et tiền, ça veut dire quoi? C'est pas de l'argent?
Non. Tiền, ça a plusieurs significations.
Alors, moi, j'ai compris, nhãn tiền, c'est devant nos yeux.
Ça, c'est l'utilisation courante dans la vie.
Oui.
On a
tout de suite devant.
On a un wa bao nhãn tiền.
Voilà.
Ouais, tu vois les rétributions karmiques devant tes yeux.
Voilà.
Ça, c'est l'utilisation dans la vie courante. Oui. Còn nhãn tiền ở đây thầy có nghĩa là cái gì khác không, cao siêu hơn không?
Chú nơi nhãn tiền.
Nhãn tiền ở đây có cái gì cao siêu hơn không? Nếu mà không có dùng theo kiểu đời á.
Vision large et agréable.
Khi mà trong đạo mà nó nói tới nhãn là cái gì? Long gan là cái gì? Nhãn là long gan là gì? Thì cũng là long gan nhưng mà long gan khác.
Nhãn là flut á, là đi.
Nhãn là con mắt á.
Mẹ cái nhãn tiền mà niveau cao á là
cái gì? Khi nào mà ở trong đạo người ta nói tới cái nhãn.
Tao nhãn.
Người ta không có nói tới long gan mà người ta nói tới nhãn, nhãn gì? Trong đạo mà tu cao có cái nhãn gì? L'œil de clairvoyance.
Nhãn tiền, alors c'est tout de suite.
Tiền là sao? Tiền nó có nghĩa gì khác? Tiền có nghĩa gì khác? Il y a plusieurs significations dans le mot tiền. Tiền c'est l'argent, tiền c'est devant.
Devant.
Et tiền c'est quoi encore?
Tiền.
Thường thường trong đạo mình nói tiền gì?
Tiền kiếp.
À, tiền kiếp. On parle de vie antérieure.
Oui, oui.
Nhãn tiền là mình có thể thấy được những cái tiền kiếp của mình. On peut voir ses vies passées, toutes ses vies passées. On a réussi, on voit tout, toutes les vies passées. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền. Nơi nơi hợp là ça veut dire il arrive à s'unir partout. Il est revenu en haut. Il s'harmonise partout. Il voit tout son parcours. Mình thành tựu nơi nơi là chỗ nào mình cũng hòa hợp nữa. Khi mà trở về hợp nhất với chân hồn ở bên trên là hòa hợp hết nơi nơi rồi. Tự ở trong bản thể mình cũng là hòa hợp quy nhất rồi, nó mới ra được, nó hòa hợp với bên trên. Ở trung thiên rồi hòa hợp luôn tới cái hư không đại định. Lúc đó nhãn tiền là thấy hết những cái quá khứ của mình. Chân tâm tự đạt, tự giao liên.
Deuxième vers. Quand nous l'obtenons par notre cœur véritable, nous sympathisons entre nous.
Chân tâm nằm ở đâu? Thì đó mình có học mới đây 2-3 tuần gì nè.
Chân tâm, bộ đầu.
Chân tâm nằm đứng đầu.
Chân tâm là đỉnh đầu, rồi gì nữa? Mà thật sự nó khi mà nó thành tựu rồi nó nằm ở đâu?
Cách đỉnh đầu ba tấc.
Nó nằm ở trên cái đỉnh đầu của mình á. Chứ nó không phải nằm ngay đỉnh đầu này. Đỉnh đầu là khi mình nói để cho mình dễ tập trung thôi. Khi mà mình còn luyện á, người ta nói luyện niệm Phật ở trên đỉnh đầu hay là trung tâm điển quang, thì mình gom cái điển gì đó trước. Khi mà nó thành tựu á, thì nó sẽ ở trên cho nó, không phải ở dưới nữa. Thành ra thầy hay nói là nó cũng như là cái kim tự tháp vậy đó. Kim tự tháp á, thầy làm cái dấu nó lên cao nha, từ cái đầu hai bên nó lên nhọn ở trên đó. Là cái kim tự tháp, nó cái mũi của cái kim tự tháp nó nằm ở trên. Là parler de l'énergie qui monte, qui forme la pyramide au-dessus de notre tête. Et c'est au sommet de la pyramide que réside la véritable âme. Au début, on parle que la véritable âme, c'est le sommet de la tête, c'est pour nous aider à nous concentrer. Mais une fois que l'unification a réussi, l'énergie, l'âme, la véritable âme réside au sommet de la pyramide. Chân tâm tự đạt tự giao liên là sao? Chân tâm tự đạt tự giao liên là sao? Khi mà mình đi tới cái trình độ đó là chuyện gì xảy ra? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce niveau?
Khi mà chân tâm mình tự đạt á, mình được liên hệ với bề trên.
Liên hệ.
Pour moi, je dis que quand tu peux acquérir ton cœur véritable, tu peux avoir la relation avec le monde céleste, en gros.
Khi mà mình đạt được thì mình giao cảm mà liên hệ tới cái giới nào cũng được. On peut communiquer, on peut entrer en relation avec toutes les sphères. On peut aller où on veut. Alors que quand on est en bas, on ne peut pas aller à un niveau plus élevé. Mais celui qui est parvenu à un niveau élevé, il peut aller où il veut. Il peut descendre en enfer, il peut descendre sur terre, il peut aller dans n'importe quelle contrée. Khi mà cái người mà đạt cao rồi thì muốn đi đâu đi, còn mình chưa đạt được thì mình bị giới hạn bởi cái trình độ điển quang của mình, nó tới giới nào nó tới đó tối đa rồi, nó không có đi đâu được. Hành thông tự giác về nơi cũ. Troisième vers.
Troisième vers. Connaissance enfin de retourner au lieu de jadis.
Thế nào gọi là hành thông? Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquer jusqu'au déblocage. Débloquer quoi? Thông cái gì?
Thông kinh mạch gì ở trong bản thể mình.
Ça c'est le niveau élémentaire.
Oui.
Thông kinh mạch là thông cái gì nữa?
Thông ngũ tạng gì thông hết đó.
Ngũ tạng là gì nữa?
Les peaux là les huit tranches de peau, bảy gì đó, tâm.
Là nè, les couches. Oui.
Les couches.
C'est pas la peau, cái đó là thắt tùng la giỏng.
Voilà, thắt tùng la giỏng.
Còn thắt tùng gì nữa? Thắt tùng gì nữa?
Thắt tùng hằng thọ.
Thắt tùng hằng thọ là cái gì?
Là cái xương của mình.
À. Mấy cái xương. Rồi thay thông cái gì nữa? Thay thông cái vòng nào mà cho điển nó chạy tròn á?
Vòng ngũ quẩn.
Thay thông nhâm mạch. Nhâm mạch.
Nhâm mạch, đốc mạch.
Nhâm mạch, đốc mạch.
Thay thông cái đó điển nó mới chạy tròn, nó mới hòa hợp lại với cái điển của bên trên. Rồi vừa débloquer le circuit du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception pour que l'énergie puisse circuler fluidement pour ensuite communiquer avec l'énergie de la mère divine quand on fait la respiration. Qu'est-ce qu'on débloque encore?
Les sens.
Les
cinq sens. Mắt, mũi, tai, miệng.
Les cinq agrégats. Pour qu'ils rejoignent le vide. Parce que c'est ces sens-là qui nous perturbent.
Mm.
Quand ça rejoint le vide, on est léger, on est serein. Khai thông gì nữa? Khai thông gì nữa? Khai thông cái gì cho nó phát quang?
Les pores, c'est pas les pores.
Mm.
Les pores, tu sais, les combien de...
Khai thông chữ đà. Débloque le mot đà.
Tứ nào?
Đà là... Đà ấy sắc vàng bao trùm các đà.
Đà.
Ở trong bản thể mình khai thông cái gì tiếp?
Bản thể mình.
Khai thông cái gì tiếp? Khai mở từ từ chứ. Chưa hết mà.
Oui.
Pas fini.
Les pores, on dit comment en vietnamien? C'est pas la lỗ chân lông.
Lỗ. Lỗ chân lông.
Lỗ chân lông.
Lỗ c'est le trou, chân c'est le pied, lông c'est le poil.
À, lỗ chân lông. Chân c'est le pied.
Rồi gì nữa? Khai thông cái gì nữa? Khai thông cái trung tâm của chân mày của mình, khai thông cái gì?
Ồ, trực giác gì hả? chấp giác,
huệ
giác,
đi tới gì nữa?
Huệ
giác, tại trong trí tuệ đó.
Huệ, chấp giác trước.
Rồi khi mình ra được đó, mình thông cái gì nữa? Khi mà mình ra được rồi mình khai thông cái gì nữa?
Thông thiên văn đạt địa lý.
Thông thiên văn, thông thiên văn đạt địa lý.
Rồi.
Rồi gì nữa? Thông cái gì nữa? Tám hướng đều thông hết làm sao?
Bắc thông nghệ tắc. Bắc thông à tổng.
Tứ thông bắc đạt.
Tứ thông bắc đạt huy.
Tứ thông bát đạt, c'est les quatre directions et les huit directions, tous sont développés.
Tứ thông bát đạt, voilà.
Bát, c'est huit.
Oui.
Tứ, c'est quatre.
C'est dire, on atteint, on arrive.
C'est dire, tu es débloqué partout, quoi.
Oui.
Tứ thông bát đạt, thông kinh kệ.
Thông kinh kệ.
C'est là, tu peux tout comprendre. Hành thông tự giác về nơi cũ. Nơi cũ ở đâu?
Là où?
Où se trouve le lieu de jadis?
C'est pas chez nous là-haut, là, à notre origine?
Oui. Mình trở về quê xưa chốn cũ của mình, là nguồn cội của mình đó. Phát triển chính mình tự cảm yên.
Quand nous nous développons, par nous-mêmes, nous jouissons de la quiétude.
Về tới bên trên rồi còn phát triển cái gì nữa? Quand on est revenu là-haut, qu'est-ce qu'on développe encore?
On continue à phát triển notre hào quang là. On continue. Sans non-stop.
Thực hành phát triển hào quang.
Tu chantes maintenant?
Oui.
Oui.
C'est un vers dans un chant qu'on pratique, on développe son oua. T'as pas écouté cette chanson, Tinka?
J'ai écouté, mais peut-être j'ai rien compris à l'époque.
Mm-hmm.
J'ai pas compris, mais je trouve que c'est joli, c'est tout. Hein?
Quand tu pratiques, à quoi ça veut dire quand tu pratiques, tu développes ton aura.
Oui.
Phát triển rồi chính mình tự cảm yên. Tại sao lúc đó mình yên? Pourquoi on est en paix?
On est tellement serein, on n'a plus de, on est tellement léger, on n'a pas de, on n'est pas lourd. C'est normal qu'on se retrouve la paix.
Tại sao mình cảm yên?
Nhưng mà,
tại sao mình không yên? Pourquoi on n'est pas tranquille?
Có souci mais on est tranquille. Giới nặng, impur, mais
mình có bị cái gì uy hiếp mình mới không yên. Mình cảm thấy không yên là mình có bị cảm thấy có cái gì nó có thể menace mình. Nó có thể uy hiếp mình mới không yên. Mà tại sao khi mà mình có hào quang rồi mình cảm yên?
Tại mình tự chủ được.
Tại vì không có cái gì uy hiếp mình hết. Tất cả gì nó tới là hào quang nó quá giải hết.
Voilà.
Parce que l'aura, il résout tout, il dissipe toutes les impuretés, toutes les agressions, toutes les menaces, hein, toutes les perturbations. Tất cả cái gì nó tới là cái hào quang nó quá giải hết rồi, nó giúp cho cái phần kia nó sáng lên thì tự nhiên nó không có áp đảo nữa. Hiểu không? Khi mà mình còn yếu, hào quang mình yếu thì mình còn bị tấn công, bị áp đảo. Khi mà hào quang nó sáng bừng lên rồi đó, đâu có tới gần được. Peut pas s'approcher. Ça crée comme une bulle autour de soi. 40 mètres, quand maître dit, il a comme une bulle de 40 mètres de rayon.
Il ne parle pas de Namadi Dafar, hein, pour ça.
Non, c'est son aura.
Et qu'est-ce qu'il semble qu'il a parlé de Namadi Dafar, qu'on place les. Namadita Fak, ça, on est dans une protection de quelques kilomètres aussi, non?
Non, non, non.
C'est pas ça, là. C'est l'aura.
Cái hào quang của thầy, còn mai nó không có tới, cách 40 thước không có tới gần được. Cái đó là không có thể đó thôi, chứ bây giờ có thể là còn lớn hơn nữa. Peut-être son aura maintenant est encore plus grand.
Mình cũng có hào quang vậy.
Có mà yếu, nhiều khi ma nó nhập là vậy á. Có mà nó bị quá yếu đi, cũng như cái bóng đèn cũng có nha, ai cũng có bóng đèn nhưng mà nó yếu quá đó. Nên nó không có đủ sáng. Bien a dit que nous aussi nous avons une aura. Je dis oui, mais l'intensité est tellement faible des fois on est possédé. Tout le monde a une lumière, une ampoule, mais l'intensité est trop faible. Tại sao mà cái điện nó thấp? Tại sao mình cũng có, ông trời cũng cho mình có hào quang, cái lá cây nó cũng có hào quang, même les feuilles ont une aura. Mais quel type d'aura, quelle intensité? Tại sao mà cái hào quang của mình nó bị yếu? Pourquoi on n'arrive pas à avoir une aura intense? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez d'intensité? Tại sao?
Thì cái chấn động lực của mình không có nhanh.
À, nó không có nhanh, nó yếu. Yếu là nó chậm. Mà tại sao nó yếu mà nó chậm? Et pourquoi Bien disait que nos vibrations ne sont pas rapides. Oui, ils ne sont pas rapides, ils sont lentes, ils sont lourdes. Pourquoi?
Parce qu'on n'arrive pas à adapter ou à suivre la vibration de là-haut. On n'est pas sur la même fréquence.
Tu prends la batterie. Tu prends une batterie pour prendre comme exemple. Comme ça, tu comprends mieux. Pourquoi la lumière est intense, pourquoi la lumière n'est pas intense. Prends la batterie de ton téléphone, tu vas voir. Mình lấy cái cục pin của cái điện thoại đó, mình biết liền là tại sao cái đèn nó sáng mà đèn nó không sáng.
Hết điện là không.
Tại sao hết?
Chargé.
Tại sao hết?
Xài quá rồi.
Xài thì nó phải hết chứ.
Oui.
Xài là sao? Là phân tán, tiêu hao.
Tiêu hao, voilà.
C'est-à-dire on dépense son énergie. C'est-à-dire dépenser, c'est-à-dire disperser son énergie dans les choses inutiles. Phân tán cái luồng điện mình á, trong những cái chuyện không cần thiết của cuộc đời tạm bỡ này á, thì mình sẽ bị tiêu hao. Không có gom tụ. On n'arrive pas à rassembler, à purifier et à rassembler son énergie. Mình không có thanh lọc mà mình không có gom tụ được cái điển thanh của mình á, thì cái hào quang mình nó lu mờ lắm, con ma nó có thể nhập được. Mà nếu mà mình có hào quang á, thì con ma nó không có nhập được. Bởi vậy ông trời ông mới cho con người có hào quang á, để cho bình thường á, con ma nó không có nhập được. Nhưng mà mấy người nào yếu quá thì nó nhập. Donc normalement Dieu a donné à chaque être vivant une aura pour qu'on ne soit pas possédé par les démons et les fantômes. Mais si cette aura est trop faible, il peut posséder. Trời không cho ai cũng có hào quang để cho con ma nó không nhập được.
Ở cái gì nó làm cho mình tiêu hao nhất? Cái hào quang mình.
Thì bây giờ mình ở dưới thế gian là có gì tiêu hao nhất? Là cái gì mà nó hướng hạ nhất nè, dục nè, tranh chấp nè, ganh tị nè, tranh đua nè, mấy cái đi kiếm tiền nè, tình tiền duyên nghiệp nè, mấy cái đó nó lôi cuốn mình, nó cuốn mình, nó xỏ mũi mình, nó kéo mình đi. Donc bien a demandé qu'est-ce qui nous fait que nous qu'est-ce qu'on dans quel domaine nous perdons le plus d'énergie. J'ai dit qu'il y a dans tout ce qui est terrestre, hein, c'est les désirs sexuels, la lutte, l'amour, l'argent, les relations karmiques. Tout ça nous entraîne vers le bas, ça nous perturbe tout le temps. Et ça nous tire vers l'extérieur, donc on dépense toute notre énergie vers l'extérieur pour satisfaire les demandes de nos entités qui sont habituées à s'orienter vers l'extérieur. Thì cái lục căn trần mình ở đó mình không hiểu đạo, mình dắt nó đi ra ngoài không à, thì nó đâu có biết ở trong có cái gì đâu mà nó quay vô. Bây giờ nó vẫn tiếp tục nó đi con đường đó, nó lôi cuốn mình ra ngoài là tiêu hao. Bây giờ mình thử ngồi một chỗ rồi mình nhìn lại những cái gì mình làm coi nó tiêu hao chỗ nào thì mình biết rồi. Đi ra chỗ động loạn là phải tiêu hao chứ. Thấy không? Còn mình trụ một chỗ ở nơi yên tĩnh thì nó gom điển nó không có hao. Còn mình phân tán, mình đi tùm lum hết trơn là thế nào nó cũng hao à. Mình hướng ngoại rồi mình mê chấp. Hướng ngoại mà mình không có đủ sáng suốt thì mình bị mê chấp. Mê chấp thì làm gì? Thâu vô cái trược. Thâu rác vô. Donc quand on se déplace en s'orientant vers l'extérieur et comme on n'est pas lucide, on est toujours dans les entichements et les passions aveugles, donc ça nous amène que des ordures. On emmagasine tout.
Mình rước mà có cái mình có cái thể xác, mình có cái gì như cái đồng hồ để cho mình biết mình còn biển bao nhiêu không?
Il y a une mesure qui nous permet de voir à quel niveau on est.
Oui.
Maintenant, cái đó là cái gì? Bây giờ có ở trong vô vi này có cách đo.
Cách đo.
Non, il y a un pratiquant qui a demandé à notre maître, lui, il est électricien. Lui, il a des appareils pour mesurer l'intensité de l'électricité. Et il demande, nous, qu'est-ce qu'on a comme outil pour mesurer notre intensité? Con bạn đạo, hỏi thầy chứ con là học về điện, con làm nghề điện, con biết con có mấy cái máy nó đo cái điện. Con biết cái điện bao nhiêu volt, bao nhiêu hết, mà trong vô vi lấy cái gì đo điện.
Mais quand on est perturbé, on n'est pas tranquille, c'est aussi une sorte de mesure aussi, non?
Hein?
Quand on est toujours perturbé, là, on n'est pas tranquille, ça, c'est une façon aussi de mesure.
Peut-être il a donné une réponse très amusante.
Ah bon?
Thầy nói là, thầy trả lời rất là vui. Thầy nói bây giờ đi ngang gặp cô gái đó, cái động cái tâm mình không? Nó động là nó bị hút rồi. Nó bị hút rồi, cái điện nó yếu rồi, nó bị hút. Donc il a répondu que si tu sors et tu vois une belle fille, tu es attiré vers cette fille. C'est-à-dire tu as aspiré, ton énergie est aspirée par cette fille-là. Donc, ça prouve que ton énergie, tu as perdu ton énergie. Tu as dispersé ton énergie et ton énergie est faible. C'est pour ça que tu es aspiré. Bị hút quá. Hút quá, bị động. C'est à ce moment-là, son cœur vibre. Elle est perturbée. Dans sa mesure, et à ce moment-là, l'aiguille vacille. L'aiguille ne reste pas sur patte, mais elle va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Là, c'est pour mesurer. Mais pour les niveaux encore plus élevés, on a un autre outil qui est plus fréquent encore. Mấy cái trình độ cao đo còn chính xác hơn nữa là cái gì? Thầy nói hoài á. Đo lường đời đạo song tu đó. Lấy cái gì đo? Coi bữa nay mình có làm cái chuyện gì xấu và tốt á.
C'est pas la nuit quand on pratique, on n'est pas bien. Et là, on voit que ce qu'on a fait dans la journée.
Non, cái đó là không có chính xác. Cái này đo chính xác lắm.
Chính xác lắm.
Trình độ cao người ta đo chính xác hơn. Nhớ đo cái lơ mơ như mình nó biết chừng nào mới trúng.
Để hạ từng công tác.
Có cách đo rõ ràng, đo thấy rõ ràng. Bởi vậy mấy người tu cao người ta không có làm bậy là vậy.
Bữa nay thấy sáng, ngày mai em tối hù à.
Đó, đây là lưu nhé. Quand on obtient la lumière, et si on perd la lumière, ça veut dire qu'on a fait des bêtises. C'est une mesure d'intensité lumineuse concrète. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une mesure concrète, on voit.
Oui, j'ai entendu.
Quand on parvient à voir la lumière, ils essayent toujours de maintenir cette lumière. Le jour ou la nuit où ils perdent cette lumière, ça veut dire qu'il faut faire un examen de conscience. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise pour perdre cette lumière? Donc, pour ça, les gens qui sont parvenus à voir la lumière, ils ne peuvent pas faire des bêtises parce que ça rappelle tout de suite. il y a rappel direct. Dharana, c'est pour répondre à la question de Bim. Donc, il y a plusieurs niveaux de mesure. On mesure où, quand on est encore impur, il y a des tests qui permettent de nous mesurer. Hein, quand on voit une belle voiture, est-ce qu'on est, on tourne la tête, on est attiré vers ça ou non? Hein, quand on voit des belles choses, est-ce qu'on est attiré? Quand on voit un bon restaurant, est-ce qu'on salive? Ça aussi, c'est pour nous mesurer. Et niveau bas, niveau plus haut, c'est les mesures sont, les règles sont plus strictes. La moindre erreur, tu perds, à la moindre erreur, tu perds ta lumière. Donc, on rigole plus. Anh ta mấy người tu cao, anh ta mới không có làm bậy, trở nên người thiện mà vậy. On devient des gens sages parce qu'on ne peut pas commettre de bêtises. S'il y a quelque chose, on rectifie tout de suite. Pas comme nous. On laisse traîner des années, des fois on ne voit même pas. Gồm điện thì mới sáng, lúc là phát triển. Càng ngày nó càng phát triển, hào quang càng ngày càng phát triển. Donc l'aura se développe de jour en jour. Chư tiên còn phải luyện hào quang mà. Même les immortels à midi, ils s'assoient pour perfectionner son, leur aura à midi. Chư tiên luyện hào quang, trưa là chư tiên ngồi luyện hào quang. Không biết tại sao mấy ông luyện bữa trưa ha.
C'est pas pourquoi. Pleine lumière, non? Midi. C'est très...
Je sais pas. Bye. Il y a thành tựu rồi đó. Il y a thành ông Phật rồi đó. On a réussi, on est devenu Bouddha. Ça y est, maître, elle nous a emmenés au niveau du Bouddha déjà. On se sent tranquille. Maintenant, c'est à nous de travailler pour y parvenir. Continuez. Première question. Tu một thời gian cảm thấy mình thanh tịnh, có cần tiếp tục hành pháp trong thanh tịnh hay không? Thưa, nguyên lý là vô cùng. Còn mang xác làm người thì cần phải tiếp tục hành pháp khứ trực lưu thanh. Thanh hòa thanh tự tiến, quý pháp và ảnh hưởng người khác. Cùng hành, phước đức vô cùng, thật sự giải nghiệp và bớt khổ. Khai thông trí tuệ tự nam mô, trí phân minh chẳng ác ôn, gian bạc tình đời tâm chẳng dự, bình tâm học hỏi tự mình vô. Je crois quand il a répondu à l'électricien, il a dit d'aller sur la plage nudiste aux États-Unis. Et mà thầy trả lời cho cái anh mà điện á, tôi nhớ hình như thầy nói là đi là cái bãi biển mà khóa thân á, thử là biết liền.
Khóa thân là cái gì mà?
Nudiste.
Ah, les nudistes. Ah, d'accord.
Okay. Il a dit qu'il faut y aller dans le camp nudiste pour oui. voir si tu es encore attiré.
Oui.
Les... Aux États-Unis, il y a une plage de nudiste. Il dit d'aller à cette plage pour mesurer. À l'époque, il y a beaucoup de jeunes pratiquants, tu sais. Okay, on comprend là. Ouais, première question. Est-ce que vous avez des questions?
Cái câu đen bạc tình đời tâm chẳng dự là lúc đó là mình không có dính giáp vô với cuộc sống ở đời nữa.
Nghĩa là mình không có dính giáp với cái sự mà tình đời là gì đó, còn là tranh đua, ghen ghét, là phản bội, mấy cái đó là mình không có dính líu tới những cái tình đời, là những cái tâm phàm nữa. Lúc đó mình trở về với cái chân tâm rồi đó. Thì những cái chuyện mà đời nó tùm lum tà la của đời ấy, mình không có ai làm gì làm mình cũng không động. On n'est plus perturbé, on n'est plus attiré, ça nous touche plus des affaires de la vie mondaine. Hein, que les gens soient ingrats, que les gens nous trahissent, que les gens nous fassent du mal, c'est la vie, c'est normal. Donc on n'est plus lié, on ne participe plus à cela, on est complètement détaché. mình không có mình dứt khoát với cái tình đời, mình không có dính líu nữa, có làm gì làm, đối với mình không có ăn chung gì nữa hết. Còn nếu mình còn tâm phàm á, mấy cái đó nó sẽ làm cho mình động. Si on a encore le profane, toutes les affaires de la vie terrestre nous impactent. Quand ça arrive quelque chose, ça nous fait mal, ça nous perturbe. Mais là, quand on est détaché à un niveau plus élevé, tout ça, on ne participe plus à ces choses-là. Hein? On n'est plus impacté, mais on ne participe plus. On ne fait plus les choses que les profanes font. Mais on n'a pas tham dự vô cái chuyện đó nữa. Ai muốn làm gì làm, chuyện đời mình không có dính đó nữa. Tại sao còn là mang sát nguyên lý là vô cùng là sao? Pourquoi on dit le principe originel il est infini? Tại sao nguyên lý là vô cùng? Tại sao ông trời ông bắt mình đi xuống đây học hỏi rồi chờ ngày mình trở về? Pourquoi Dieu nous oblige à descendre ici-bas pour apprendre et ensuite de revenir? Qu'est-ce que cela apporte à Dieu? Pourquoi on est obligé de descendre ici-bas pour apprendre et revenir? Sa lumière, sa grande lumière ne lui suffit pas. Ánh sáng của ông Thượng Đế không đủ sao mà còn phải bắt mình đi xuống đây làm gì? Khổ cực cả đời, mò đường trở về chi vậy? Pourquoi tout ce périple? Quel est l'intérêt?
C'est pour chacun de nous d'apprendre la leçon. Lui, il ne peut pas faire à notre place.
Mais pourquoi il nous envoie ici? Vaut mieux tous rester là-haut?
Ah non, c'est ça trop simple.
Oui, mais pourquoi on doit descendre? Quel intérêt pour lui de nous envoyer ici-bas?
Mais c'est pour nous forger, parce que sinon...
On n'a pas besoin de forger, on reste là-haut avec lui, on est comme lui, on est unis avec lui. On a toute la lumière, on bénéficie de toute la lumière divine, pourquoi on descend ici-bas? Tại sao xuống đây làm gì ở trên như ông trời phải sướng không? Chiết ra chi cho khổ vậy?
Phải học rồi sau mới trở
ông
về.
Ông đâu cần học, ở với ông là mình sáng xuống như ông, ở đâu cần học. Còn reste avec lui, on est lucide comme lui. On n'a pas besoin d'apprendre.
Non, sinon c'est trop simple si on reste avec lui.
Il faut expliquer. Moi, je ne dis pas que c'est simple ou pas simple. Je demande l'explication. Quel intérêt?
Pour qu'on s'éveille.
Pourquoi? Sinon, parce que quand on est avec lui, on est déjà éveillé. Mình ở với ông trời là mình thức tâm rồi, mình ở với cái ánh sáng của đại hồn, mình sáng suốt rồi, đâu có bị tâm tối đâu mà cần thức tâm.
Tại vì ông muốn sáng hoài hoài thì ông phải cho mình học để cho mình tiến hoài.
Mình tiến rồi mình về với ông rồi ông được cái gì?
Parce que Dieu voulait toujours évoluer sans cesse. C'est pour ça qu'il nous envoie sur Terre pour apprendre et après on retourne avec lui et on apporte toutes nos connaissances.
Ouais, c'est parce que pour assurer le côté infini de Dieu, il ne peut pas rester sur place. Il doit toujours évoluer. Oui. Assurer le côté infini de Dieu. On est Dieu infini, tout est infini. Et pour garantir le côté infini de Dieu, il doit évoluer sans arrêt. C'est pour ça qu'il nous envoie ici-bas et quand on revient, on va continuer à œuvrer avec lui, avec plus de courage, plus de lumière. Et ça va continuer comme ça. Donc, notre chemin, il est infini. Cho nên cái cuộc hành trình của mình là vô cùng. Mình không có bao giờ nghỉ hết. Phải không?
Đúng rồi.
On n'a pas, on n'a pas le droit de faire une pause. On n'a pas le droit de s'arrêter. Et c'est ce que Maître nous a enseigné dans cette voie. Cái đó là cái điều mà thầy dạy mình ở trong cái hành trình của mình đi ấy, là tiến hoài không ngừng nghỉ.
Trong thế gian, trên thế gian cũng vậy, cái vật chất nó muốn hoài hoài thì nó phải biến chế cái kiểu khác hoài hoài người ta mới nó mới còn. Nhưng mà đừng có cho thì ngày mai người ta quên đó.
Thành ra nó phải phát minh hoài là vậy. Cái gì ông trời đó, ông cũng bắt mình nó phải phải đi tới hoài, đi tiến tới hoài. C'est Dieu qui nous a inculqué dans notre cerveau. On doit toujours chercher et avancer, découvrir, oui. Développer.
C'est inventer.
Tous les êtres humains, ils avancent comme ça. Dạ, nó cũng có nguy hiểm là khi mà nó có tiền, nó muốn có tiền nhiều hơn, nó tham, nó càng tham hơn. Et notre côté négatif, c'est les êtres humains, quand ils ont de l'argent, ils veulent encore plus. Ils ont l'avidité, ils ont encore plus d'avidité. Et ça entraîne des chutes à cause de ça. Parce qu'ils ne pensent pas à l'intérêt commun, mais ils pensent plus à leur propre intérêt. Là, ils ont mis dans cái chỗ eo hẹp hein. Nó không có nghĩ tới cái cộng đồng, không có nghĩ tới cho chung. Thành ra cái tham của nó đi vô cái mà chỉ cái gì cũng giữ cho mình không. Thành ra cái tham đó nó mới đi xuống là vậy. Và thiệt ra ông trời ông nói tham, tham cứu độ, tham giúp đỡ mọi người, tham giúp đỡ mọi người, tham thương yêu, tham tha thứ. Mấy cái tham đó thì không sao. Nhưng mà cái tham mà eo hẹp á, thì cái đó nó sẽ làm cho mình đi xuống là vậy. Nguyên lý vô cùng còn mang sát làm người là phải tiếp tục hành pháp khư trực lục hành. Pourquoi en tant qu'être humain, on doit toujours continuer à pratiquer la méthode qui consiste à éliminer l'impur et préserver le pur. Tại sao còn mang pháp làm người là còn phải hành pháp khư trực lục hành?
Tại vì khi mà mình còn ăn uống là càng còn còn rước trượt vào thân là mình phải giải nó ra. Parce que tant que tu portes encore le corps humain, ben, tu as besoin de manger. Quand tu manges, tu ramènes de l'énergie impure en toi. Ben, il faut le purifier.
Oui. Là, còn mang sáng làm người là phải còn hành pháp để giải. Ăn uống là mỗi chuyện rồi. Còn ở trong tứ quan ngũ tạng nó cũng đem rác rưới vô, cũng phải giải. Et les cinq sens qui ramassent les ordures, il faut toujours éliminer. Et notre maître, il pratique aussi?
Oui.
Thầy có hành không?
Thầy cũng phải hành.
Thầy
ăn xong là thầy cũng phải vô thầy hành để quá giải.
Giải liền tức khắc ha.
Mais quand il avait mangé, il a rentré tout de suite, il a pratiqué pour s'élever tout ce qu'il avait en mangé.
Nên khi mà trưa thầy ăn xong á, vô phòng thầy á, thầy không có nằm liền đâu. Thầy ngồi ở trên giường á, thầy thiền chút xíu rồi thầy mới ngủ. Donc après le déjeuner, il va dans sa chambre, il ne s'allonge pas tout de suite, il s'assoit sur le lit, il médite, et puis ensuite il va faire sa sieste. Mais il ne fait pas sa sieste tout de suite. Et quand il se déplace tout le temps à travers le monde, à chaque fois qu'il arrive à un nouvel endroit, il doit faire la respiration allongée. Pourquoi faire? Mỗi khi mà thầy đi chuyển, đi tới một cái nơi nào lạ, nơi mới, thì thầy phải làm chứng minh. Có nghe chưa?
Chưa nghe, mình chưa nghe.
Cái này chị Nguyệt học ở bên khóa bên Mỹ rồi, chắc chị Nguyệt có nghe rồi. Người ở Mỹ có cho nghe đó, chị nhớ không?
Quand Monsieur Tam nous invitait au restaurant, il absorbait toute notre mauvaise énergie et après il devait se décharger, évidemment.
Et quand on va manger avec lui, oui. Mais après, si on prend l'habitude et sans lui, on va manger quand même, ça c'est dangereux, tu vois. Ông thầy mỗi khi mình đi ăn với ổng, ổng kêu đồ mặn thì ổng lên ổng đổ hết, thì mình ăn cái đó nó cũng còn đỡ, mà bây giờ mình quen à. Nhưng mà không có ổng mình cũng đi ăn là mệt đó.
Có khi thầy kêu ăn nữa kìa.
Thầy kêu ăn là tại lúc đó ổng đổ rồi. Ông đổ rồi, ông kêu mình ăn, nhưng mà mình về mình mê ăn, mình đi mình cũng ăn, nó ờ bộ ổng đi ăn với thầy ngon quá, giờ lại tìm nó ăn lại. Ăn lại là bị cái gì? Tại vì ông đổ nó, ông lên, ông dọn lên là cái con gì nó hiện lên, ông nắm, ông dắt nó đi lên rồi. Còn bây giờ mình ăn cái con đó, nó tới mình đâu có dắt nó đi được, mình đâu có thấy mặt mũi gì đâu, đâu có thấy ai đâu. Đâu có thấy ông già bà hòa, bà già đâu có thấy ông nội bà nội mình đâu. Quand on sert des assiettes de viande, lui, il voit l'âme qui se présente, donc il les guide et il les amène en haut. Mais nous, quand on y va tout seul, si on commande des plats carnés, après, il va se présenter devant nous, on ne voit pas, on mange nos ancêtres sans le savoir.
Merci beaucoup.
Merci. Thầy nói nếu mà mình mở huệ, mình thấy trong nhà hàng nó có gì, thì si on a le troisième œil, qu'est-ce qu'on voit dans les restaurants? Nếu mà mình mở huệ, mình nhìn vô nhà, mình tới nhà hàng, mình thấy cái gì?
Les corps, non? Les corps, des êtres. C'est pas des poulets, tout ça, là, c'est pas, c'est des corps.
Non, je vois pas les poulets.
Non, je parle pas ça, mais est-ce que c'est pas les fantômes, les corps des gens?
Non, pas les corps.
Les êtres mais qui sont morts là
qui sont c'est pas des êtres plein des âmes
voilà les âmes les êtres
mấy cái quan hồn trong đó không
quan hồn nó làm gì on voit les âmes des animaux mais qu'est-ce qu'ils font dans la cuisine mình thấy thầy thấy quan hồn ở trong ở ngoài sau bếp nó làm gì. Mình nghe thầy giảng cái này mà hết dám vô. Hả?
Còn si mê thể xác nó.
Si mê thể xác nó rồi nó làm gì? Donc bien disait qu'ils sont encore passionnés par leur corps. Donc, ils sont très encore très attachés à leur corps. Et comme on les fait rôtir, alors qu'est-ce qu'ils font? Hein? Đem nó quay mà nó treo ở trước cửa tiệm á. Rồi giờ mấy con cái hồn đó nó làm cái gì? Qu'est-ce qu'ils font les âmes? Khóc. Khóc than. Ils gémissent, ils pleurent. Ils gémissent, ils pleurent. Donc maître, il voit ça. Mais nous, on voit pas. On voit que les bons plats pour manger, c'est tout. Mais on voit pas qu'est-ce qui se passe là. Mình vô mình không thấy gì mà ông thầy ông vô là ông thấy nó than khóc có ngoài sao
đồng nó nói chừng nào mình ăn cái nó trời ơi chết rồi không còn gì hết. Nó không còn cái gì hết, mình ăn hết cái thân của nó, ăn nó nói trời đất ơi ăn hết của tôi, ăn hết cái phần của tôi không còn cái gì hết.
Phải gặm xương, phải gặm cho kỹ chứ không phải còn dính thịt nó đâu có được. Khổ à, mình tâm tối mình không thấy đường, mình làm chuyện không có đúng là vậy. Tâm tối mình không biết, thầy nói ăn ông nội bà ngoại gì nó cũng ăn tốt luôn. Rồi tiếp tục.
Nãy anh bảo hỏi cái mà thầy khi đến đâu là thầy thở pháp luân chứng minh, anh bảo không có cắt nghĩa, anh bảo
cho nên là thầy đi cái tới đó là cái luồng điển của mỗi nơi nó khác. Thầy phải làm để cho nó hòa hợp với cái luồng điện ở tại tại cái nơi đó. Donc quand maître il arrive à un endroit, il faut qu'il s'harmonise avec l'énergie du nouvel environnement. Donc il fait la respiration allongée pour que son énergie s'harmonise avec l'énergie du nouvel environnement. Là cái chỗ mới đó mình làm chiếu mình nó dễ cho nó luồng điện nó hòa hợp với cái luồng điện của cái nơi đó. Còn cái gì nữa quên rồi, để mai mốt nghe lại coi. Để cho nó ít có bị bệnh là sao nó quên rồi. Không có nhớ rõ.
Lại hình như thanh lọc cái không khí mẫu nơi khác nữa sao?
Không có thanh lọc không khí, thanh lọc mình chứ không phải thanh lọc không khí. Mình đâu có phải máy thanh lọc không khí.
Ý em nói là thở để cho cái không khí, đổi cái không khí chỗ mới.
Phải để mình hòa hợp với cái luồng điện cái chỗ mới chứ không phải là mình thanh lọc cái không khí đó. Không khí đó là không khí nó làm sao mình có chút xíu mình thanh lọc nổi. Là mình hòa hợp với nó thôi chứ mình đâu có thanh lọc nó nổi. Hiểu không? Hai cái khác nhau à. Thay trong trí tuệ tự nam mô trí phân minh chẳng ác ôn đen bạc tình đời tâm chẳng giữ. Bình tâm học hỏi tự mình vô. Gì vô đâu? Bình tâm học hỏi tự mình đi vô đâu? Vô nhà là vô đâu? Bình tâm học hỏi tự mình vô đi vô đâu?
Điển giới.
Bước vào điển giới. Rentre dans la sphère de l'énergie. Ça veut dire on arrive à quitter le corps par l'âme. Dans ce cas-là, on rentre dans la sphère d'énergie. Deuxième question. Hỏi chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là sao? Đáp, chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là càng ngày sẽ càng tâm tối hơn. Vì đạo vốn không và quân bình không khác gì mù mang súng chống trời đến khi hết đạn cũng phải buông xuôi. Làm sao chống đối được tâm mình, nguyên lý trời ban vẫn cảm minh, nhiều tiếng tâm linh trong thức giác, dấn thân học hỏi rõ hành trình. Vous avez des questions sur cette question? Quand nous n'avons pas encore compris la voie spirituelle et nous nous opposons à la voie spirituelle, qu'est-ce que ça signifie? Làm sao chống đối được tâm mình? Le premier vers. Comment pouvons-nous nous opposer à notre conscience? Làm sao chống đối được tâm mình? Mấy người mà ta không biết đạo mà đã chống đạo làm sao? Pourquoi les gens qui ne comprennent pas la voie spirituelle ils s'opposent à la voie spirituelle? Et justement parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la voie spirituelle. C'est pour ça qu'ils s'opposent à la voie spirituelle. Parce que la voie spirituelle, de nature, c'est le vide et l'équilibre. Donc, quand c'est le vide, tu ne peux pas le toucher. Khi mà cái đạo nó vốn không là mình đâu có chống nó được, mình đâu có đụng nó được. Nó là không mà. Mà nó là quân bình nữa, thành ra mình đâu có làm cái gì mà động loạn nó được. La voix, c'est aussi l'équilibre. Tu ne peux pas le perturber. C'est la nature de la voix spirituelle. Donc, c'est le vide et l'équilibre. Donc, par définition, tu ne peux rien faire contre la voie spirituelle. Le vide, tu ne peux pas toucher le vide. Et l'équilibre, l'équilibre, donc tu ne peux pas le déséquilibrer. Et maître a donné l'exemple, c'est comme si quelqu'un qui prend un fusil et tire vers le ciel. Il veut tirer vers Dieu. Mais il ne peut pas, parce qu'il va tirer dans le vide. Giống như cái người mà cầm súng muốn bắn ông trời á. Giờ giận quá lấy súng bắn ông trời mà bắn đâu có được, bắn lên không trung là đâu có trúng cái gì. Il va toucher le vide, il peut pas toucher. Quand on n'a plus de munitions, alors à ce moment-là, il va laisser tomber. Il peut s'opposer à Dieu, il peut s'opposer à la voie. Mais quand il est fatigué, il va se lasser, il va abandonner. Et Maître a dit, comment on peut s'opposer à sa propre conscience? Tại vì cái tâm mình làm sao mình chống được cái tâm mình á là cái căn bản của mình, mình cái tâm linh á là cái gốc của mình mà. C'est parce que c'est notre origine. C'est notre la nature propre de notre existence. Comment on peut s'opposer à son âme? Même si on va enfouir son âme, on leur a laissé les entités nous traîner dans la boue. Mais quand on va s'éveiller, on va essayer de revenir à son âme. Khi mà mình chưa hiểu thì mình để lục căn lục trần nó lôi cuốn mình xuống bùn nhơ. Nhưng mà ngày nào mà thức tâm rồi đó thì tự nhiên mình phải trở về với mình được, chứ mình đâu có chống đối mình được. Tâm mình là mình mà, mình đâu có chống đối mình được. Nó là từ cái giới không động xuống đây mà. Il appartient aussi au vide. Il est une parcelle de lumière. On ne peut pas s'opposer à quelque chose qui est intouchable. Làm sao mà mình chống đối được cái ánh sáng của chính mình được. Đâu có rờ mó được. Nguyên lý trời ban vẫn cảm minh, diệu tiếng tâm linh trong thức giác. Thành ra ông trời lúc nào ông cũng ban cho mình cái nguyên lý mà diệu tiếng cái tâm linh mình để cho mình thức giác. C'est pour ça Dieu nous accorde toujours le principe de vérité pour que nous comprenions et guide toujours l'évolution de notre âme jusqu'à l'éveil à la connaissance. Câu số 3 hỏi, ai là người tạo nghiệp và cộng nghiệp? Đáp, thưa loài người đã tạo nghiệp và cộng nghiệp cần phải tự tu, tự thức. Kể kiếp kiếp luân hồi chẳng được cười, thành tâm tu luyện tự mình tươi. Tình người có sẵn sao không tiếng, thức giác bình tâm, sống vẹn mười. Troisième question. Qui a créé les karmas et les karmas collectifs? Qu'est-ce que c'est un karma et un karma collectif? Tạo nghiệp là gì mà cộng nghiệp là gì?
Tạo nghiệp là cá nhân, còn cộng nghiệp là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng của cái sự nghiệp. Moi j'ai dit que créer le karma c'est individuel. Et quand le karma collectif, ça veut dire tout le monde est subir le même karma ensemble.
Cái cộng nghiệp đó do ai tạo ra vậy? Qui a créé ce karma collectif?
Ben, c'est des êtres humains. Ouais. À force, ça va créer une grosse masse de l'énergie impure, ben, ça va retomber vers nous. Ça fait comme effet miroir quand on envoie trop de charge vers le haut, ben ça rebondit vers nous.
Cái đó là cộng nghiệp.
Khi mà mình nhiều người do loài người tạo thành, khi mà phóng mỗi người phóng một cái trượt điển lên thì nó thành một khối, đó khi mà nó bị dội trở xuống là mình tất cả muôn loài loài người đều bị ảnh hưởng hết.
Cũng như bây giờ cũng như là về không khí thì mình cũng thấy là mình ô nhiễm quá cái bầu không khí rồi, nó làm cho cái sức nóng nó càng ngày nó càng gia tăng. C'est comme l'effet du climat. Actuellement, avec le rejet excessif de gaz carbonique, ça y a un réchauffement climatique. Et on va subir, tous subir les conséquences de ce réchauffement climatique. Ça, c'est un karma collectif. Donc, il y a des gens qui s'éveillent et qui essayent de faire quelque chose pour limiter les dégâts. Il y a có một số người, người ta cũng thức tâm và người ta cũng muốn làm cái gì để giảm đi, đổi chiều hướng đó đi. Tại vì tiếp tục theo đó là sẽ càng ngày càng xấu hơn. Parce que si on continue sans, si on ne s'éveille pas et on continue toujours dans la même voie, on va tout droit au mur. Thì cũng như mình tu cũng vậy. Nếu mà mình không thức tâm á, thì mình không có quay đầu, mình không có chuyển hướng, thì có ngày nào đó nó sẽ đụng đầu. Thì comme nous, c'est pareil. Sur notre voie de perfectionnement, si on ne s'éveille pas, et on continue selon nos mauvaises habitudes, et avec nos mauvais caractères, on va un jour tout droit au mur. Et donc, si on s'éveille, il faut retourner la situation, il faut changer d'orientation. Et pour les gens qui s'éveillent, c'est pour ça, Maître a dit que on a besoin de se perfectionner et de s'éveiller. C'est-à-dire chaque individu a besoin de pratiquer le perfectionnement spirituel et de s'éveiller. Il y a deux conditions. Pratiquer sans s'éveiller, ça ne sert à rien. Pour pratiquer et s'éveiller. Si on s'éveille, on voit qu'on est dans l'erreur et on change de direction. Si on ne s'éveille pas, même si on pratique, ça ne sert à rien. On n'a pas encore réussi, on n'a pas abouti. Parce que le perfectionnement spirituel, c'est se corriger. Mais si on ne s'éveille pas, on ne peut pas se corriger. On ne fait que méditer, mais on ne se corrige pas. C'est parce qu'on ne s'éveille pas. Mình tu là để sửa. Mà mình không thức thì mình đâu có sửa. Mình chỉ ngồi thiền thôi, mà nó không thức thì mình đâu có sửa. Thì dòm lại mấy chục năm không có sửa đổi được cái gì hết trơn. Mình phải thấy là trong cái tâm mình đó phải có cái gì thay đổi trong cái cuộc sống của mình, trong cái tật xấu của mình nó có cái gì thay đổi. Mình thấy hồi xưa tôi vậy mà giờ tôi không có vậy nữa, là mình đã thức tâm mình thay đổi. Donc ça c'est le karma collectif. Comment agit le karma collectif? Cái cộng nghiệp nó sẽ tác động như thế nào trên mọi người? Cái cộng nghiệp nó sẽ tác động như thế nào trên mọi người?
Par la guerre, les catastrophes naturelles.
Ouais, mais est-ce que tout le monde subit les mêmes conséquences ou non? Thì nó cái cộng nghiệp nó tác động chung, nhưng mà có người bị nhiều, có người bị ít, tùy theo cái nhân quả của mọi người. Donc le karma collectif agit en principe sur tout le monde, mais chacun va subir des conséquences, des impacts différents en fonction de leur propre karma. Cũng như thầy nói, có nhiều xứ chiến tranh đó, mà có người nó không có bao giờ đi lính mà nó cũng có bị giết. Là đi donner l'exemple d'un pays en guerre. Et même si le pays est en guerre, il y a des gens qui ne vont pas à la guerre et ils ne sont pas tués pendant les batailles, ni blessés. Ça agit sur tout le monde, certes. On voit globalement que ça agit sur tout le monde, mais ça on ne ressent pas tous les mêmes impacts. C'est comme les tremblements de terre. Quand ça rentre, il y a un tremblement de terre. Il y a des maisons qui sont tombées, cassées, fissurées. Il y a d'autres qui tiennent encore debout. Et dans les incendies, c'est pareil. Dans les catastrophes naturelles, c'est pareil. Il y a des gens qui s'en sortent et d'autres qui ne s'en sortent pas. Il y a d'autres facteurs individuels qui influent sur les impacts. Thành ra cái cộng nghiệp, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng là do cái nghiệp của mình đó. Thành ra nó có thể ảnh hưởng mình nặng hay nhẹ tùy theo cái nghiệp quả của mình đó. Nếu mà mình có đầy đủ phước đức đó, thì mình cũng tránh được một mớ nạn. Si on a assez de mérite spirituel, on évite certains malheurs. Et au pire, si on doit partir, va atterrir à un endroit meilleur. Ça ne veut pas dire qu'on va échapper tout le temps à la mort. Au pire, si on doit partir, on va attirer à un endroit meilleur. Mấy người mà bây giờ mình có phước đức á, thì mình cũng tránh được nạn. Nhưng mà tới ngay lúc mà mình phải đi á, thì mình cũng đổ bộ nên cái chỗ mà thanh nhẹ thôi. Chứ không phải là mình không chết nha. Không phải có phước đức là ở đời đời thế gian, có ngày cũng phải đi. Et le jour viendra, on va quitter. Kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười. Kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười. D'existence en existence, les humains transmigrent karmiquement sans pouvoir se réjouir. Tại sao kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười? On ne peut pas se réjouir, on ne peut pas sourire. Sourire, on ne peut pas sourire.
Parce qu'on souffre plusieurs vies, tu vois, on souffre par les actions et réactions de la vie, on est toujours dans la souffrance, on ne peut pas sourire quand on vécu les moments de souffrance.
Et on voit
bien. Mình từ kiếp này qua kiếp kia khổ, khổ quá, làm sao mình cười nổi.
Donc on voit bien que la vie est semée de souffrance. C'est pour ça qu'il y a la loi naissance, vieillesse, maladie, mort, et le dernier, c'est souffrance. C'est le Bouddha Ali. Le dernier mot, c'est la souffrance. Ici, on souffre de tout. Quand on est dans ce corps, on souffre de tout. Nhưng mà mình bị giam trong cái thể xác này là đủ chuyện nó có thể làm cho mình cái khổ được. Đủ chuyện nó có thể làm cho mình khổ. Tu peux nous faire souffrir. Da kip kip, c'est quel que soit le nombre d'existence à travers on a pu évoluer. Le con thú, on thấy không? Cũng đã khổ rồi. Con thú là bị làm thịt là khổ rồi. Même en tant qu'animal, il doit sacrifier sa chair, sa peau. En tant qu'être humain, il y a beaucoup de souffrance. Ce corps doit beaucoup souffrir. Il y a des gens qui ont des travaux pénibles. Et au Vietnam aussi, il y a les mères vietnamiennes qui doivent porter des fléaux avec deux grands sacs à chaque bout pour aller vendre la nourriture. Il doit traîner ses dizaines de kilos toute la journée. Người mẹ Việt Nam buôn gánh bán bưng, gánh những cái nồi bự thiệt bự đi bán đồ. Khổ lắm á chứ. Có nhiều người cũng khổ lắm. Tôi nói là những cái hoàn cảnh khổ ở thế gian thì nó nhiều lắm. Thành ra dù cho có luân hồi gì cũng phải khổ. Kiếp kiếp luân hồi chẳng được cười, thành tâm tu luyện tự mình tươi. Donc on pratique avec ça, qu'on s'exerce dans le perfectionnement spirituel avec sincérité, nous nous épanouissons. Tại sao mình tươi? Pourquoi on s'épanouit? Pourquoi notre visage est radieux? Malgré la souffrance.
Nhờ mình hành pháp á, mình có dồi dào điển quang thì mặt mình mấy tế bào nó được nuôi nấng đầy đủ thì cái da mặt mình nó tươi. Moi quand on pratique on a abondant de l'énergie nourrir toutes les cellules de notre corps, ben le visage il est rayonnant.
Rồi cái điển mà nó làm cho cái mặt mình tươi đó, kêu là cái gì? Qui est le mot pour spécifier l'énergie qui nous fait rayonner. Cái điển đó kêu bằng gì? Il y a un mot spécial. Spécifique. Cái đó không phải kêu bằng điển mà nó kêu bằng gì?
Từ trường điển quang hả? Không phải.
Có một chữ.
Tu veux dire qu'on est éclairé?
Oui, mais il y a, en fait, en vietnamien, maître, il utilise un terme spirituel dédié, spécifique à ça.
D'accord.
Phát quang.
Oui.
Oui.
Nó có một cái tên.
Không nhớ
đâu. Nhớ.
Linh khí.
Linh khí.
À, linh khí. À, oui. À, oui, 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 oui.
Ça y est, ça y est. Linh khí. Thầy nói hai cái mình tu đàng hoàng, cái mặt có linh khí. On pratique correctement, on a cette énergie. Il n'y a pas de traduction en français, mais c'est une énergie sacrée, quoi. Si on traduit.
C'est pas le souffle vital sacré?
Non, khí là cũng như cái khí điển của mình. Hein. Khí ở đây là, cũng là điển vậy. Tại vì nó là điển mà. Linh khí là điển. Mà nó hiện ra cái mặt mình đó.
Mà mấy người mà gần chết mình thấy nó biến đổi cái dạng, nó mất linh khí, từ từ mình thấy cái sắc nó biến chuyển đi. Mình biết người đó là không có sống lâu đâu.
Cái đó là hết như ngọn đèn dầu.
Mất linh khí từ từ.
Người thường nhiều khi cũng không có linh khí nữa, nếu mà tiêu hao ở đâu có linh khí. Les êtres normaux, les profanes qui ne pratiquent pas, qui dépensent toute leur énergie, ils n'ont pas cette énergie. Hein, cette énergie est réservée aux pratiquants qui pratiquent ouais. correctement, sans gaspiller leur énergie. À ce moment-là, le visage rayonne et radieux. Mais ce n'est pas donné à n'importe quel pratiquant. Hein. Il faut pratiquer sérieusement et ne pas gaspiller son énergie. Mais les profanes, ils n'ont pas cette énergie. C'est une énergie spéciale. Ce que Roger a dit, c'est une énergie normale de quelqu'un qui vit, qui est encore en vie. On voit qu'il y a de la vitalité. Mais quand, avant de mourir, il va perdre cette énergie vitale. Cũng như là ngọn đèn dầu vậy đó. Nó tắt từ từ, hết dầu, tắt. Linh khí. Học được chữ đó ha. Thành tâm tu luyện tự mình tươi. Tình người có sẵn sao không tiến? Tình người ở đâu mà có sẵn? Pourquoi l'amour de l'homme étant déjà en notre possession? Tình người ở đâu mà có sẵn? Tình người ở đâu? D'où provient l'amour de l'homme. Tình người do tình trời mà có. L'amour de l'homme provient de l'amour divin. Donc c'est déjà semé en nous. C'est déjà semé en nous et en descendant sur terre, nous bénéficions de l'amour de l'homme provenant des autres. Ils nous fournissent plein de choses. Mình là tình người là do tình trời mà có. Mà khi mà mình xuống đây là mình đã hưởng được cái tình người. Mình mới sống tới ngày nay. Có người may áo cho mình mặc, có người trồng lúa gạo cho mình ăn. Cho nên mình mới lớn sống tới ngày nay. Có người cất nhà cho mình ở. À, tình người mình có sẵn. Mà bên ngoài mình cũng được hưởng cái tình người. Tại sao mình không tiến? Pourquoi on veut pas avancer? Thức giác bình tâm sống vẹn mười. Làm sao? Thức giác bình tâm sống vẹn mười có nghĩa là gì? Vẹn mười là gì?
Hoàn hảo.
Hoàn hảo. Tại sao vẹn mười là hoàn hảo? Ở ngoài đời nó nói sao? Ngoài đời người ta sụt, người ta xài làm sao?
Mười phân vẹn mười.
À, mười phân vẹn mười là cái khía cạnh nào cũng tốt hết trơn. Thường thường sử dụng để nói đó, một người đàn bà đẹp, tốt, có hạnh, mười phân vẹn mười là khía cạnh nào cũng tốt, là hoàn hảo. Parfait, c'est pour désigner la perfection. C'est tous les dix côtés qu'on le regarde de n'importe quel angle de vue. Tout est parfait.
Merci, hein, parce que ce terme-là, c'est la première fois que j'ai vu. Cái từ này, lần đầu tiên mình gặp, mình không có biết cái từ này.
Tại sao nhiều cái từ mà mình không có bao giờ biết tới. Maître utilise des termes qu'on ne connaît pas. Bên đây là trong cái chuyện Kiều có xài cái này. La littérature ancienne de chez nous, ils ont utilisé ça pour désigner une belle fille. Parfait. Mười phân vẹn mười. Thế nếu mà không phân tách ra mình không hiểu là cái gì. Rồi, câu số 4. Hỏi người nào thiền thực hành trong một thời gian tự hiểu được một phần nào của đạo màu, đều muốn phổ biến pháp môn của mình đang hành cho người kế tiếp tại sao? Đáp, thưa đó là luật vây pháp trả pháp. Nó là như vậy trong tâm tự nhiên và hồn nhiên của mỗi tâm linh tại mặt đất này. Kể tham thiền thực hiện rõ thân này, khỏe mạnh an vui được đổi thay, rây rứt không còn vui tận độ, giúp hồn tiến hóa cảm vui vậy. Quoi les personnes qui pratiquent pendant un certain temps et arrivent à comprendre partiellement par elles-mêmes la voie spirituelle merveilleuse, ils veulent toutes divulguer aux personnes qui suivent la méthode spirituelle, divulguer aux personnes pour qu'elles suivent la méthode spirituelle qu'elles sont en train de pratiquer. Et nous pratiquons cette voie et quand on commence à comprendre une partie, on veut que les autres suivent notre méthode pour qu'elles pratiquent comme nous. Chỗ này dịch hơi sai chút xíu. Il y a une petite erreur de traduction, hein, j'ai rectifié. Tại sao vậy? Tại sao vay pháp trả pháp là sao? Qu'est-ce que c'est emprunter le dharma et payer le dharma? Vay pháp trả pháp là sao? Donc on a emprunté ce dharma pour mener la vie de perfectionnement, donc on a une dette qu'il faut régler. Et comment on va régler cette dette? Quelle est la règle commune que Maître a suggéré?
Il faut rembourser 10 fois.
Ça veut dire?
On emprunte et du coup, il faut rembourser à 10, je pense, 10 personnes, c'est ça?
Ouais.
Oui.
On montrait à 10 personnes. Facile ou non?
Kiếm một người không cũng khó rồi.
Quá biết đâu rồi.
Thầy nói giải pháp trả pháp và truyền lại cho 10 người mà kiếm một người nó phải dễ đâu. Mình chỉ biết lo tu thôi à, ai cần thì mình giúp thôi, chứ nhiều khi mình nói ta không thèm nghe nữa, nó chưa đúng lúc đúng thì bây giờ mình có nhét vô nó cũng không nhận. Des fois tu veux partager mais les gens l'acceptent pas parce que ça arrive pas le moment. Quand c'est le moment, un coup, tu vois, quand quelqu'un a soif, il a besoin tout de suite, il boit tout de suite. Quand il n'a pas besoin, même si tu donnes abondant, il n'en veut pas.
Non, parce que c'est pas le moment.
C'est pas le moment.
C'est pour ça que ce que suggère Maître, c'est pas très ambitieux. Il demande un. et transmettre à 10 seulement. Ils ne demandent pas plus. Et maintenant, on se rend compte que c'est difficile. Hein? Thầy nói, thầy không có tham lắm mà thầy nói thôi, một trả 10 là đủ rồi. Thầy nói 10 truyền ra tới 100 lần, nếu mà đúng, nếu mà nó chạy theo đúng cái luật đó là một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, phải không? Là một thời gian sau là mình có 1.000 người rồi á. Là một người thôi, khởi sự có một người thôi, mà sau đó nó ra tới ngàn. Lui la fin calcul très simple. Donc, il va montrer à 10, 10 va montrer encore à 10, ça fait 100. Et ces 100-là montrés encore à 10, ça fait 1000. Donc, en peu de temps, on va atteindre 1000 personnes, 1000 pratiquants. Bon, c'est simple sur le papier. Hein? À, trên giấy tờ thì thầy nói rất là dễ, không? Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Đó, dễ không? Bài toán rất là đơn giản. Nhưng mà trên thực tế, gặp phải những cái khó khăn. Donc, dans la pratique, on rencontre des difficultés comme Roger vient de signaler en partie. Là, mình gặp cái khó khăn là mình, lúc đầu mình tu cái pháp này mình tưởng dễ, nói ai cũng nghe, ai cũng hiểu mà ai cũng thể làm được. Premier constat, c'est au début qu'on pratique cette méthode, on voit que c'est bien. On ne sait pas, on croit que c'est facile. Et si on parle à quelqu'un, cette personne va comprendre tout de suite et va pratiquer comme nous. Au début, hein. C'est pour ça, au début, quand on démarre, on est très enthousiaste. On voulait parler à tous les membres de sa famille, on veut parler à tout le monde, on veut les aider. C'est merveilleux, c'est une découverte pour nous et c'est facile. Et avec le temps, on se rend compte que c'est très, très difficile. Parce qu'on a, c'est pas donné à n'importe qui pour accepter de pratiquer ce dharma. Không phải ai cũng có thể làm được cái pháp này. Nó đòi hỏi cũng phải có một cái căn cơ nào nhẹ rồi nó mới mới hành được, chứ không phải ai cũng hành được. Nhưng bây giờ mình muốn đi truyền 10 á, thì mình phải làm sao? Mais non, on veut le divulguer à 10 personnes. Comment on va faire? À part le fait qu'on doit pratiquer tout le temps. Ngoài cái việc mà mình hành pháp á, mình đâu có biết làm gì hơn để truyền cho mười. Làm sao mà mình trả món nợ này đây? Qu'on va comment on va payer cette dette? Parce qu'on se heurte des difficultés. Theo các bạn thì phải làm sao? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Thầy nói sao?
mình thấy mình phải cố gắng tu để mình có từ trường điển quang, mình mới nói thẳng với tâm hồn của người ta, chứ thường thường mình trao cho người ta những cái mình nói chuyện á, mình không có từ trường, nó không cảm động, không rung động tâm hồn người ta. Moi, j'ai dit qu'il faut pratiquer pour avoir l'énergie, la compassion. Quand on exprime, on touche l'âme directe de la personne en face. Parce que si on n'en avait pas, on parle, il n'y a que les paroles.
Et c'est vrai ce que Roger a dit. Et en fait, on regarde dans notre maître. C'est l'exemple le plus concret. Quelqu'un qui a réalisé la voie spirituelle, qui a de l'aura, donc qui a de l'énergie de compassion. Mais même lui n'arrive pas à convertir tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour le tester et après ils s'en vont. Có nhiều người tới thử thầy đã là bỏ đi chứ đâu có tu được. Thầy nó đâu có đúng trình độ. C'est parce que c'est pas son niveau. Ça c'est la, la grande difficulté, c'est trouver la personne qui a le bon niveau pour accepter ça et qui est tracée pour continuer quoi. Cái khó là làm sao mình gặp được cái người có trình độ đó mà để cho họ có thể nhận được cái pháp này mà họ tu, mà họ chịu tu cho tới cùng á, cũng là một cái chuyện khác. Qui pratique jusqu'au bout, c'est encore une autre histoire. Là, on parle de montréalisme. Montréalisme, après un certain temps, ils abandonnent. Est-ce que ça compte? Bây giờ mình chỉ cho 10, mà 10 người đó tu một thời gian, nó bỏ ra, có tính không? Có tính điểm không? Hay là không có tính, phải không? Là, déjà, c'est déjà difficile. Pour qu'ils pratiquent jusqu'au bout, c'est encore plus difficile. C'est plus... Je ne sais pas si on aura notre compte à la fin. Ah, c'est difficile. Et là, je crois que maître, il parle plutôt de lui. Khi mà thầy nói thầy á, thì có cái câu chân ngôn nào mà để nói là cái chuyện này? Sao mình tìm đúng người mà để chỉ? Có cái chân ngôn nào mà để cái người mà người ta biết biết tìm đạo, người ta tìm mình? Có cái câu hữu xạ tự nhiên hơn. Une bonne parole qui dit que quand on dégage du parfum, automatiquement le parfum il se répand partout. Quand on arrive à dégager le parfum, ça signifie que quelqu'un qui a réalisé la voie spirituelle, il a une énergie. Et quand cette énergie se développe, les gens, automatiquement, ceux qui ont le niveau, ils sont attirés par ce parfum. C'est invisible, inodore. Mais les gens, ils sont attirés et viennent le chercher. Et maître a dit que même si tu es dans les toilettes, ils vont te faire sortir pour parler. Et là, mais, khi mà hữu xã tự nhiên hơn rồi, giờ mình ở trong cầu tiêu, nó cũng lôi mình ra, nó bắt mình nói. C'est ça. C'est ça, il faut réaliser la voie spirituelle pour payer la dette. À mon avis, il faut pouvoir réaliser la voie spirituelle. Il faut qu'on dégage quelque chose et automatiquement, c'est la loi naturelle qui fait que les gens qui cherchent la voie, Dieu les guide pour qu'ils viennent le trouver. C'est ce qu'on appelle les bonnes opportunités karmiques. Cái đó là cái duyên đạo. Mà cái duyên đạo đâu phải do mình, do ông trời chứ. Ông biết cái người nào có cái trình độ mà có cái tâm muốn học đạo, ông mới gửi lại chúng cái người nào mà có thể chỉ đạo cho họ, là cái duyên đạo, duyên lành đó. Thì lúc đó nó mới hai cái nó phối hợp lại, nó mới thành ra cái người đề chỉ cho người kia mà nó chịu tu. C'est les deux conditions qui se réunissent pour pouvoir montrer à quelqu'un qui pratique la voie. Comme nous aujourd'hui, nous continuons à pratiquer cette voie parce qu'on avait eu cette opportunité. On peut s'éveiller et accepter cette voie et on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui parle de cette voie et qui nous montre cette voie. C'est pour ça aujourd'hui on continue. Ça, c'est un cas de fusion qui a réussi. Hein? Il faut que les conditions soient réunies pour qu'on puisse montrer la méthode à quelqu'un. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Il y a des conditions qui nous dépassent parce qu'on ne peut pas savoir où se trouvent les personnes qu'on peut montrer la méthode. Il faut qu'ils aient une opportunité avec nous. Enfin, có cái duyên với mình mới chỉ cho nó thiền được, chứ đâu phải gặp ai cũng chỉ đại đâu có được. Thành ra cái này thầy nói vay pháp trả pháp là thầy nói, chắc thầy nói thầy đúng hơn, chứ mình chắc chưa có đủ xạ mà tự nhiên hương. on dégage pas encore assez, tout ça, pour attirer le monde. Donc, il faut continuer à pratiquer. Pour réussir. Tham thiền thực hiện rõ thân này, khỏe mạnh đang vui được rõ đây, đây đức không còn vui tận độ, giúp hồn tiến hóa, cảm vui vậy. Rồi deux derniers vers a dit, Maître a dit qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus tourmentés, ça veut dire qu'on est parvenu à la sérénité. Et on est, nous nous réjouissons en apportant une aide infinie aux autres. Et en faisant comme ça parallèlement à notre pratique, notre âme va avancer plus vite. Comme il prêche en même temps et il se perfectionne en même temps, son âme va évoluer beaucoup plus vite. Vừa hành mà vừa độ như thầy á, thì cái tiến nhanh lắm. Cinquième question. Cơ hội thực hiện tha thứ và thương yêu có nên bỏ dở hay không? Đáp, thưa, cơ hội thực hiện tha thứ quý hơn vàng, không nên bỏ dở cơ hội thực hiện lấy quán làm ơn. Tâm từ bi sẽ được khai triển sau thời gian nhịn nhục, kể dày công tu luyện tự mình thông. Tha thứ thương yêu giữ một lòng, thực hiện gia trì tâm thức giác, bình minh thức giác tự khai vọng. Cinquième question. Devons-nous délaisser l'occasion de réaliser le pardon et l'amour? L'occasion de réaliser le pardon et l'amour est plus précieux que l'or. Oh, on devient riche si on ne délaisse pas ça, hein? Plus précieux que l'or. Au marché d'échange, ça a plus de valeur. Oui, hơn vàng. Bây giờ mình đi kiếm vàng không bằng đi kiếm cái này đâu. Thành ra thầy nói không có nên bỏ dở cơ hội này. Vậy cái cơ hội này nó đến lúc nào? Quand est-ce qu'ils arrivent, ces occasions, il faut le guetter pour ne pas laisser partir. Phải không, Siêu Lên? Không có bỏ dở cơ hội. Faut pas laisser passer les bonnes occasions.
Oui.
Et là, cette occasion, ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que les investissements terrestres.
Oui, oui.
C'est quelle occasion, alors? Quand est-ce que ça va arriver, ces occasions? Il faut le guetter pour ne pas laisser partir. À quel moment on aura ces occasions?
Quand les gens ont besoin de nous.
Non, c'est pas ça. Quand est-ce? Quand je vais lire la réponse, tu vas voir. Thưa, có cơ hội thực hiện tha thứ và thương yêu quý hơn vàng, không nên bỏ dở cơ hội thực hiện lấy quán làm ăn. Donc, c'est ça là l'occasion de réaliser l'amour et le pardon. C'est plus précieux que l'or. Et quand est-ce que ça va arriver, cette occasion?
Lấy quán làm ơn, chừng nào có người ta.
Quand est-ce que ça va arriver? Khi nào nó tới cái cơ hội này? Đâu phải nó lại đâu lâu lâu nó mới tới chứ.
Oui,
ça arrive pas tout le temps.
Oui, quand tu as quelqu'un qui t'aime pas, qui te fait, tu vois,
des malheurs,
des reproches, et tout ça, mais il faut considérer comme c'est une occasion.
Ah.
Pour, tu vois, c'est comme lấy quán làm ơn là, comme một cơ hội.
Ouais, ça veut dire quand les gens ils vont, quand tu auras l'occasion de rencontrer quelqu'un qui te fait du mal, qui te fait subir des injustices, qui te fait du mal, qui te cherche à te nuire, à ce moment-là, c'est l'occasion.
Ouais. Pardonner.
C'est l'occasion de réaliser le pardon et l'amour, parce que sinon, si tout se passe comme un fleuve tranquille, t'as rien. Il n'y a pas d'occasion. Comment tu vas pouvoir appliquer et entraîner, t'entraîner pour ça? Parce qu'il faut s'entraîner, hein? Parce que t'es pas tout seul.
Ouais.
Et là, mình phải điều luyện, nhưng mình đâu phải con mình đâu. Đâu phải con mình phần hồn, giờ tôi tha thứ thương yêu và xong đâu, mấy tuổi không tha thứ và thương yêu. Nên cứ nhắc hoài, nó ác lắm, bây giờ mình phải tìm cách trả thù nha. si les entités ne suivent pas, ils vont nous rappeler tout le temps. Hein. Il nous a fait un sale coup, hein. faut trouver un moyen de se venger. Hein. Et là, sinon, il faut pardonner, mais les autres, ils ne sont pas d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est un sale coup. Hein. Il faut rendre coup beaucoup. Hein.
Oui, révolte.
Donc, c'est l'occasion de réaliser le pardon et l'amour. Ça veut dire l'occasion d'enseigner à nos entités, apprendre à nos entités d'accepter et de réaliser le pardon et l'amour. C'est pas quelque chose de facile. C'est plus précieux que l'or, certes, mais pas facile à gagner.
Il faut s'entraîner. Des fois, quand tu es devant des situations pareilles, ça ne marche pas du premier coup, mais donc, ça peut, tu vois.
Donc, la première chose à faire, c'est déjà réaliser, comprendre cette occasion. La première chose à faire, c'est de prendre conscience et de comprendre parfaitement cette occasion.
Oui.
Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nếu mà mình không hiểu cái hoàn cảnh này, khi mà nó tới mình, là lúc đó mình chơi giới rồi. Donc, si on ne comprend pas et si on ne s'attend pas à que ça nous arrive, que quand ça nous tombe dessus, on est déjà bouleversé. On oublie tout ce qui est pardon et l'amour. On voit que la personne en face est un ennemi. C'est ça. Quand ça nous tombe sans nous prévenir. Donc, il faut se préparer. Donc maintenant, on est dans le calme, il n'y a rien qui nous arrive, on est sur un long fleuve tranquille, on se prépare et on cherche à comprendre, expliquer à nos entités d'abord, maintenant vous comprenez la théorie d'abord, on va vous mettre en pratique après, mais au moins comprendre la théorie, parce que sinon vous n'êtes pas préparé à la théorie, quand ça arrive, c'est un coup de massue, hein. Vous allez riposter tout de suite hein, comme vous avez l'habitude de faire. Je vous comprends parfaitement, vous êtes entraîné comme ça. Je sais comment vous réagissez quand ça vous arrive. Thành ra khi mà lục căn trần giảng linh trong này, nếu mà mình không có sửa sản cho nó hiểu được cái nguyên lý, thì khi mà nó tới cái chuyện này là nó chơi giới, nó sẽ phản công. Nó sẽ dùng cái trược khí của nó để nó phấn đấu. À ce moment-là, ils vont utiliser toute leur énergie impure pour riposter. Ça, c'est la règle. Cái luật nó là như vậy. Khi mà luật căn trần mà nó không hiểu, khi mà cái chuyện này xảy ra, nó phải dùng hết, nó tận dụng cái trược khí của nó để nó phấn đấu. Thầy nói vậy. Donc, mais il va utiliser toute leur énergie impure pour riposter. Et c'est ça, ça va nous souiller d'abord davantage. On est déjà le premier parté. S'il soulève toute l'énergie impure, nous, on est le premier à être imparté. C'est pas l'autre. Faut pas manger et dormir parce qu'il faut mentir toujours des ruses pour riposter. Nên khổ, thành ra bây giờ phải sửa sẵn cho nó biết là cái cơ hội này quý hơn vàng. Thành ra đây là cái cơ hội để lấy quán làm ăn. Rendre le bien pour le mal. C'est-à-dire, on va transformer la haine en bienfait. Il dit que ça, c'est un bienfaiteur qui vient pour nous tester. C'est l'occasion pour nous entraîner à réaliser le pardon et l'amour. C'est-à-dire, nếu mà mình không có cơ hội mà thực hiện, mà để điều luyện cái tha thứ và thương yêu, thì mình không có khai triển cái tâm từ bi mình được. Si on n'a pas l'occasion de nous perfectionner dans le pardon et l'amour, on n'aura jamais l'occasion de développer notre cœur de compassion. Or, on cherche à suivre la voie des Bouddhas et des immortels. Eux, ils réalisent la compassion. Mais si on n'arrive pas à développer notre cœur de compassion, on ne peut pas jamais suivre la voie des immortels et des Bouddhas. Nếu mà ông Phật, ông Tiên, ông là cái tâm từ bi mà bây giờ muốn theo Phật, theo Tiên mà cái tâm từ bi mình không có phát triển được thì mình đâu có theo được. Thành ra mình phải biết đừng có bỏ lỡ cái cơ hội này để cho mình khai triển cái tâm từ bi của mình. Mà cái tâm từ bi nó đâu có phải khai triển liền. Le cœur de compassion ne se développe pas instantanément. C'est comme si on sème une graine, il faut un certain temps pour que ça pousse. Et là, ça nécessite la résignation. Donc, il faut un certain temps de résignation pour que la graine de cœur de compassion pousse, se développe. Donc, c'est pas fini, hein. Donc, c'est tout un processus. C'est pour ça que la résignation est importante dans ce processus. Pourquoi? Parce que si les entités et nous-mêmes, nous ne sommes pas résignés, on va riposter. On ne va pas accepter le pardon et l'amour. Le pardon et l'amour, c'est accepter le mal tel quel pour nous perfectionner. C'est se résigner. On ne va pas riposter. On accepte la situation. On accepte cette occasion avec joie. Et il faut faire durer dans le temps. Il ne faut pas qu'il se réveille au bout d'un certain temps et commence à nous rappeler nos mauvaises habitudes. Donc, il faut que ça dure. Et ce n'est qu'ensuite le cœur de compassion se développe. Mình phải nhịn nhục một thời gian thì cái tâm từ bi nó mới khai triển, chứ nó đâu có khai triển liền đâu. Phải lúc đó mình nói ở tha thứ và thương yêu, khai triển liền phải với thời gian coi mình có tha thứ được không. Comment on va mesurer? Mình phải đo lường sao? Mình đo lường bằng cách nào mà để biết là nó có tha thứ thiệt hay không? Comment on va mesurer et savoir qu'ils ont vraiment pardonné et aimé? Avec quoi on va mesurer ça? Avec le temps. Thấy cái gì đó bây giờ?
On oublie, on n'y pense plus.
Oui, on ne rappelle plus. On có nhắc lại, on có kể lại. On ne raconte pas encore cette histoire. On ne le rappelle pas et on ne le raconte pas. Parce que si on en parle encore, ça veut dire qu'on n'a pas oublié. Là mình phải quên đó, mình không có nhắc nó nữa. Hay nói khi mà mình nhắc đó là mình còn ghim. Không có nhắc, không có nói nữa, làm gì quên nó đi, không có chuyện đó. Chứ không có đi kể nữa, không có đi kể cho ai nghe hết.
Nãy bảo nói ghim sẽ qua.
À, ghim.
À.
Ghim, c'est comme si tu épingles.
Ah, ghim.
Ghim, tu épingles. Dans ton, ta conscience, il ne va pas se détacher. Comme si tu épingles, tu mets une accroche sur une feuille de papier, tu accroches, tu l'épingles.
Oui, oui, oui. Il y a encore des accroches dedans. Accroche, ouais, encore quelque chose.
Tu prends une aiguille, tu l'accroches dedans et comme ça, il ne peut pas partir. De temps en temps, 10 ans après, tu peux le rappeler. Hein, ce jour-là, il y a 10 ans, il m'a fait ce coup-là. Il
oui, ne oui.
Hein, faut plus en parler, oublier complètement.
Oui.
Là, c'est pour prouver que les entités, ils ont vraiment pardonné. C'est-à-dire, ils ne se rappellent plus. Ils ne rappellent plus à quelqu'un d'autre, ils ne racontent plus cette aventure.
Ouais.
Yeah.
Làm sao để cho mình quên được những cái chuyện gì nó xảy ra đó, rồi sao để cho mình quên được, mình không có nhắc lại.
À, bây giờ muốn cho nó không quên á, thì bây giờ mình trước hết là mình phải dạy nó niệm Phật. Nó hiểu đạo rồi á, thì tự nhiên nó không còn ôm những cái sự nặng trược nữa, nó đồng thức như mình. Donc la question c'est comment faire pour que les entités ne se rappellent plus de ces choses-là. Donc la réponse est simple, c'est les éduquer à invoquer les 6 mots Namo Yada Phat pour élever leur niveau, pour qu'ils s'éveillent comme nous. Une fois qu'ils ont compris, ils vont automatiquement oublier. Donc là, nó giải được cái nghiệp tâm. Còn nếu không, nó còn nhớ là nó còn nghiệp tâm. Et s'ils se rappellent encore, ils ont le karma de la conscience. Ça pèse dans le karma, dans la conscience. Donc la conscience est très lourde. Khi mà nó còn nghiệp tâm là cái tâm nó nặng. Nó không có giải được. Nhiều người nó hận 10 năm cũng còn hận. Thành ra cái tâm nó không có giải được cái nghiệp tâm. Thành ra chỉ có cách là niệm Phật để giúp cho cái mà giải quyết cấp tốc là dùng cái pháp luân. Là mình giải cái quốc khí liền cấp tốc, nghe không? Le moyen urgent. Pour dissiper ces blocages, c'est la respiration cyclique. Mais à la longue, un travail à long terme, c'est l'invocation. Si tu n'invoques pas assez, ils vont se rappeler.
Cho em hỏi giống như là cái chuyện mà hồi xưa lâu lâu mình cũng nhớ lại, vậy là có phải là nghiệp tâm không, hay là những cái chuyện cũ vậy đó, giống như mình nhớ lại.
Khi mà mình nhớ lại á, mà mình không có đau lòng á, là nó không có nghiệp tâm. Si ça nous fait pas mal, si on se rappelle des choses du passé qui reviennent dans nos cerveaux, mais ça nous fait plus mal, on comprend. C'est pas un karma de la conscience, mình hiểu. Có nhiều chuyện mà hồi xưa mình buồn, nhưng bây giờ mình hiểu là mình thấy bạc nó như vậy, mình hiểu, mình không có buồn, mình thức tâm.
Dạ, dạ, cảm ơn anh. Cái đó dạ, là... giống như nhiều khi em cũng có những chuyện nhiều khi em cũng nhớ, rồi nhiều khi em cũng hiểu, rồi mình cũng nhờ những cái bài học vậy mà mình đi tu, rồi mình nhờ như vậy mà mình thức tâm vậy đó. Thì...
nhưng mà mình không có được ôm đó.
Không có ôm, dạ.
Khi mà nó qua rồi thôi, mình không có nhớ nó, tại vì mình muốn giữ tâm không á.
Yeah.
Không có được nhớ quá khứ, mà không có đặt khởi điểm ở tương lai. Nó tới thôi mình quên, mà nó tới để mình hiểu đạo, mình thức tâm thôi, chứ không phải mình. Nó tới có nhiều cái người nó nhớ ra chuyện quá khứ, người ta buồn, khổ lắm.
Yeah.
Nhiều khi nó tức ở trong lòng, nó buồn, nó khổ, nó tiếc nuối đủ thứ. Mình không có tiếc nuối luôn nữa, tại cái đó là một cái bài học, nó đã qua rồi, mình không có tiếc. Nhiều cái chuyện mà mình đã làm hồi đó, mình làm không hay, nhiều khi mình cũng tiếc nuối á.
Yeah.
Làm cho cái tâm mình động. Les regrets aussi font que notre conscience est lourde. On comprend la leçon qui était provisoire, c'était une occasion pour s'éveiller, on passe à autre chose. Il ne faut pas s'attarder sur les choses passées, oublier le passé. Mais si ça arrive dans notre cerveau, ça doit pas, si ça nous fait mal encore, ce n'est pas bon. Il faut dissiper. Mais si c'est juste un souvenir qui passe comme ça, on laisse passer, on ne nourrit pas ces souvenirs. Parce qu'il y a des gens qui nourrissent ces souvenirs. Ils essayent de continuer dans la pensée, de voir, on poursuit l'histoire. Có nhiều người ta nuôi cái kỷ niệm đó, cái người ta nhớ hoài, người ta nhớ, sao này tiếp tục, cái câu chuyện nó kéo dài. Khi mình tới là mình niệm Phật rồi thôi, cho nó quên đi. Không có nuôi nó. Mình nuôi nó là nó kéo dài trong cái tư tưởng mình nữa đó. Nhìn nhục ha, mình thấy cái này là bữa nay là mình khai triển một cách rất là tỉ mỉ cái phương thức mà để khai triển cái tâm từ bi. Trước hết là đừng có bỏ dở cái cơ hội lấy quán làm ăn, tha thứ và thương yêu. Rồi với cái thời gian á, mà nếu mà mình nhịn nhục được ở trong cái thời gian đó, nó không còn dấy động nữa đó, thì lúc đó cái tâm từ bi mình nó bắt đầu khai triển. Thì cái tâm từ bi khai triển thì có người cái tâm nó sẽ sáng, nó sẽ nhẹ. Còn arrive à développer le cœur de compassion, automatiquement la conscience devient légère parce que on ne reproche plus à quelqu'un même s'ils nous font du mal, donc on devient automatiquement, la conscience devient automatiquement pure et légère. C'est ça, c'est notre objectif, c'est devenir pure et légère. Hein? Dày công tư luyện tự mình thông. Thông là không có kẹt nữa. Donc avec beaucoup en persévérant dans l'exercice du perfectionnement spirituel, nous nous comprenons en profondeur par nous-mêmes. Et on n'est plus bloqué, quoi. Tout est fluide. Il n'y a rien qui nous obstrue. On devient fluide. Notre énergie circule fluidement. On se sent heureux. Tha thứ thương yêu giữ một lòng. Et on doit garder un même cœur de pardon et d'amour. C'est un des commandements, un des 10 commandements de notre maître. C'est le numéro. Quel numéro?
C'est le 3.
Oui, c'est le numéro 3. Donc ça, c'est une des 10 commandements. Mais si on a gardé ça, on garde déjà un des 10 commandements de maître, c'est déjà pas mal. Hein? On avance bien là. Si on garde toujours le même cœur de compassion, waouh, et de pardon et d'amour, là on avance bien. Et maître, il rappelle tout le temps. ça nous permet de nous alléger beaucoup, beaucoup. Ça nous permet de progresser. C'est ça le progrès dans le perfectionnement. Ce n'est pas les expériences mystiques, on voit n'importe quoi, là, on dit que ça, c'est le progrès, ce n'est pas ça. Si on arrive à réaliser le pardon et l'amour, c'est un progrès énorme dans le perfectionnement spirituel. Khi mình tu á, mình mà bước được một cái bước đường ở trên cái sự tha thứ và thương yêu á, là mình đã bước được một cái bước đường trên cái việc tu sửa, chứ không phải thấy tầm bậy tầm bạ nó kêu là có kết quả, phải không? Thành ra cái này mình đo lường được. Ça on peut mesurer. Quand on aura l'occasion d'affronter ces occasions, c'est là où on va mesurer notre progrès. Mình có thể đo lường được cái mức tiến của mình khi mình sẽ, ông trời ông sẽ gửi tới cho mình những cái bài học này. Dieu va nous envoyer des leçons comme ça pour nous entraîner. Donc, il faut se préparer. C'est ça le perfectionnement spirituel. Cái đó mới là tu. Tha thứ thương yêu giữ một lòng, thực hiện gia trì tâm thức giác. Thực hiện gia trì tâm thức giác là gì? Gia trì là gì? Có nghe chữ này chưa? Chữ này bên Đạo Phật họ cũng có. Nhưng mà sao họ giảng nghĩa kiểu khác. Chữ gia trì này bên Đạo Phật cũng có xài. Cái từ về đạo mà.
Gia trì giống như là mình làm điều đặn đó anh. Gia trì giống như mình điều đặn, duy trì cái phương pháp của mình hành đó.
Trì
là kéo dài á. Gia là
dài. Gia tăng.
Gia tăng là kéo dài. Cái thực hiện tha thứ và thương yêu đó, là mình càng ngày càng phải gia tăng mà kéo dài đó, trong thời gian. Khi mà mình thực hiện được cái tha thứ, gia trì được cái thực hiện tha thứ và thương yêu, mình kéo dài không phải làm một lần. Nhưng mà làm trong thời gian dài, kéo dài hoài cũng duy trì vị trí niệm Phật, niệm hoài. Không thì thực hiện tha thứ và thương yêu mình cũng phải làm hoài. Chứ không phải mình làm lần rồi sao, kỳ sau ta không có tha thứ nữa.
Có perseverance ở trong nó.
Phải gia tăng nữa, tại vì bài học càng ngày càng khó chứ. Parce que les difficultés, les épreuves ont augmenté avec notre évolution. Donc, il faut augmenter notre capacité à aimer et pardonner. Et il faut faire le durer dans le temps. Il ne faut pas s'arrêter à un bout de certains, dire, oh, ça suffit, hein, maintenant je ne pardonne plus. Alors, la yati, la yati, lúc đó cái tâm mình nó mới thức giác được. À ce moment-là, notre conscience s'éveille à la connaissance. Bình minh thức giác tự khai vòng là sao? Bình minh thức giác tự khai vòng. Tại sao thật trong đạo người ta hay nói bình minh quá vậy?
C'est pas... C'est-à-dire, thức giác, c'est pas d'un seul coup. Phải từ từ gì đó.
Tại sao đồng đạo người ta hay nói chữ bình minh quá vậy? Pourquoi dans la spiritualité on parle toujours de l'aube?
Oui, parce qu'on réalise pas comme ça tout de suite en un seul coup. C'est avec beaucoup de avec le temps et la pratique et c'est on voit un peu la lumière et c'est après ça est. Tu vois, le soleil monte doucement, hein, c'est pas un seul coup. Le jour, le soleil, la lumière du jour.
Quelle est la différence entre l'aube et l'aurore?
Attends, c'est déjà.
Entre l'aube et l'aurore.
L'aurore, c'est.
L'aube, c'est le début, le premier rayon de lumière. Et l'aurore, c'est quand c'est plus important déjà.
Oui. L'aube, c'est les premières lueurs.
Première petite lueur.
Première lueur du jour.
Du jour.
Oui.
À ce moment-là, la coloration est blanchâtre, indécise, voilée. Les premières lueurs, tu ne vois pas encore le soleil. Au contraire, l'aura est brillante, éclatante, soit rosée, soit jaune doré. Ça veut dire le soleil fait son apparition. Mm. Ça, c'est l'aura. Le soleil commence à se lever et tu vois apparaître sa tête.
Oui.
Ça, c'est l'aura.
C'est le début, quoi.
Oui. L'aube, il ne pointe pas encore sa tête, mais tu vois déjà un peu de lumière.
Mm.
C'est ça, l'aube. Donc là, on parle de l'aube. Pourquoi dans la spiritualité, on parle de l'aube? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Tại sao trong đạo người ta hay thường hay thầy thường hay xài cái chữ bình minh?
Phải bắt đầu biết đạo trước chút chút trước mi à phổ phong điệp được mình không được chút suýt on atteint la voie spirituelle, c'est pas possible. Parce qu'il faut beaucoup d'épreuves, tout ça, de persévérance et de... Hein? On ne peut pas réussir comme ça du jour au lendemain.
Qu'est-ce qui est... Il y a une autre explication.
C'est que nous sommes sortis de la nuit et tout doucement, nous avons cette petite étincelle de lumière, ce qui fait qu'on commence d'avoir de comprendre le début de notre démarche, c'est-à-dire on commence à comprendre un peu mieux, c'est-à-dire sortant de la nuit totalement obscure, on a une petite étincelle de lumière, ça veut dire qu'on commence à s'éveiller tout doucement.
Mm-hmm. Là, khi mà mình bình minh ở đây, theo tôi nghĩ là dịch aube nó không có đúng. À mon avis, traduction par aube, c'est pas juste, c'est plutôt l'aurore. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le poème que Maître m'a donné, là, il y a aussi ce mot mais qui il nói là bình minh sáng tỏ chiếu hòa nơi nơi. Il a fait un vers qui dit que l'aurore est éclatante et brille harmonieusement tous les endroits. C'est-à-dire le soleil est déjà levé. Thì nó bình minh sáng tỏ chiếu hoài nơi đây, còn lớp là nó chưa có sáng tỏ. Donc à mon avis, il faut traduire plutôt par aurore plutôt que l'aube. Parce qu'il commence à éclairer quoi. Bon, thành ra thầy nói bình minh sáng tỏ chiếu hoài nơi đây nghĩa là khi mà mình dùng cái chữ bình minh đây á, là cái mặt trời nó đã ló dạng rồi, nó mới sáng tỏ được, mà nó chiếu hoài nơi đây. Mà khi cái mặt trời nó chưa có ló dạng á, là nó chưa có chiếu hòa nơi đây, nó chưa có sáng tỏ được. Thấy không? Nên ra dựa trên cái câu thơ mà thầy cho trong cái bài thơ của tôi á, thì lúc đó tôi mới hiểu là cái chữ bình minh này đó, dịch ra tiếng Pháp á, là phải dịch aurore. Nghĩa là nó lúc đó mặt trời nó đã lên rồi. Tại trong cái tiếng Pháp á, nó có hai cái từ, một cái từ là khi mà cái mặt trời nó chưa có ló dạng, nó mới có lóe chút xíu ánh sáng, nó dịch bằng cái từ khác. Mà khi nó bắt đầu ló dạng, nó chiếu sáng rồi đó, nó dịch bằng cái từ khác. Chứ Việt Nam mình nó là chỉ có một chữ bình minh thôi. Nhưng mà cái bình minh này theo anh nghĩ là mặt trời đã ló dạng rồi. Mà khi mà mình tu á, là mình thấy là mình đang đi trong cái đêm dài. Còn men la vie de perfectionnement, on voit qu'on progresse dans la nuit. Très longue. Mình đang đi qua một cái đêm nó rất là dài. Không biết là nó bây giờ mình lấy so sánh 24 tiếng đồng hồ á, thì nó là 8 tiếng dài, nhưng mà trong cái cuộc hành trình của mình nó dài lắm. Đi trong cái sự tăm tối. Mà khi mà mình thấy được cái ánh sáng mà bắt đầu nó ló dạng rồi đó, là lúc đó là mình đã bắt đầu gần thành tựu rồi đó. Commence à voir les premiers résultats. On arrive à voir la lumière, on arrive à voir le début de la réussite. Mà khi mà mình thấy được ánh sáng á, thì cái bình minh á, khi mặt trời nó lên á, là càng ngày nó càng sáng, chứ nó không có bị trở lại bóng tối nữa. Thì con au début de l'aurore, après la lumière va continuer à accroître sans jamais redescendre, sans jamais diminuer. C'est quelqu'un qui est parvenu à la vraie lumière, il va toujours consolider sa lumière et va s'éclairer de plus en plus, l'intensité va augmenter. Donc, il y a cái ánh sáng nó càng ngày nó càng gia tăng chứ nó không có giảm nữa. Thành ra mới lấy cái ví dụ của cái bình minh là vậy. Bình minh thức giác tự khai vòng. Khai cái vòng gì? On développe un cercle. De quoi on parle? Quel cercle?
L'aura.
On parle de quel cercle?
De l'aura.
De l'aura. Cái vòng hào quang. C'est le cercle de l'aura. Cuối cùng cũng phải khai triển hào quang ha. Thực hành phát triển hào quang ha. Sixième question. Chà, bữa nay học dài quá vậy. 12 giờ mấy rồi. On a dépassé midi là. Faut accélérer. Faut pas trop traîner hein, monsieur Bao. Kéo dài quá vậy. Hỏi. Ở đời này giàu có khỏe hay là nghèo khỏe? Đáp, thưa, tùy theo trình độ hiểu biết của mọi người mà tự cảm nhận được nguyên lý của mỗi hoàn cảnh khác nhau. Như giàu thì phải tự hiểu tại sao tôi được giàu hơn người khác. Có phải do sự siêng năng và cần mẫn hình thành hay là phước đức từ tiền kiếp đã dành dụm được. Nhân tốt thì quả lành, mọi việc đều được trôi chảy thì thành quả mới tốt đẹp được. Nghèo là bản chất lười biếng, không muốn dấn thân phục vụ người kế tiếp. Càng ngày càng thấy mình cô đơn và buồn hận, đi tới chỗ thiếu thốn đủ mọi mặt, vừa tình cảm lẫn vật chất, không chịu siêng năng dấn thân, tu sửa tâm thân thì càng ngày càng lụng bại, thế gian gọi là yếu hèn, kiếm chuyện và xâm giặc mà thôi. Cuối cùng, phi trùng phá hoại, nếu bằng lòng dấn thân tu sửa thì sẽ có dịp hiểu được chính mình nhiều hơn và tự cứu, mà tự cứu, tự xây dựng và phát triển lĩnh vực tâm linh, đâu còn nghèo và khổ nữa. Kể thực hành khai triển thức tâm vừa, giải tỏa phiền ưu chẳng khóc mưa, trí tuệ phân minh đường chánh giác, quy về một mối sáng tâm thừa. Các bạn có gì thắc mắc câu này không? Vous avez des questions? Parler de la richesse et de la pauvreté. D'où provient la richesse et d'où provient la pauvreté?
La richesse des mérites spirituels?
Oui, il y a en partie des mérites spirituels. Et il a parlé aussi du fait que des gens qui ne sont pas paresseux, des gens qui travaillent consciencieusement, ça aide aussi. Il y a une partie de travailleurs, quelqu'un qui est travailleur et consciencieux, travaille assidûment, pour réussir. Mais pour réussir, on a besoin des mérites spirituels. Il y a des gens qui ont du talent et ils travaillent consciencieusement, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils manquent de chance. Ils manquent de chance parce qu'ils manquent de mérite. Mais ça, ici, il n'en a pas parlé, mais il y a ça aussi. Et les gens qui sont paresseux, ils ne veulent pas s'engager pour servir les autres, donc ils s'enferment dans. Ils sont pauvres et sont des gens faibles et sont aussi des gens qui manquent de mérite. Donc même s'ils cherchent à travailler, mais ils n'obtiennent pas de bons résultats parce qu'ils manquent de chance. Câu 7. Người tu nghèo làm sao đáp ứng với xã hội? Đáp, thưa, người tu nghèo mà không tham lam thì mới thật sự đáp ứng trong tinh thần phục vụ. Kể không tiền, không phải là người ngu, phục vụ tâm thành khỏi phải tu. Thức giác tâm linh là quý trọng, sửa mình tiến hóa, thật là tu. Septième question. Est-ce que vous avez des questions? Que fait un pratiquant spirituel pauvre pour répondre à la société? Donc un pratiquant pauvre, et s'il n'est pas avide, il va utiliser son esprit de service pour servir les gens, pour répondre à la société.
Et pourquoi il n'a pas à se perfectionner spirituellement?
C'est justement comme il se perfectionne, c'est pour ça qu'il peut aider et, son esprit de service. Parce que pour avoir l'esprit de service, il faut vraiment pratiquer pour avoir l'esprit de service. Mais là, il n'a pas parlé de la pratique, mais il a insisté sur l'esprit de service. Et dans le poème, il a dit que si on rend service aux autres avec un cœur sincère, on n'a pas besoin de se perfectionner spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour
on a déjà avancé?
Oui, ça veut dire qu'on a déjà atteint un bon point. Quelqu'un qui s'est oublié soi-même et pense aux autres, il veut avoir un esprit de service avec les autres. C'est comme si, quand il fait quelque chose, il pense qu'il va servir, il travaille pour Dieu. C'est pour ça, Maître dit que si dans ton travail, tu travailles avec sincérité, avec toute ta conscience, c'est comme si tu médites. Mais ça n'équivaut pas à la méditation, mais il dit que si tu travailles comme ça, quand tu rentres chez toi, tu médites, tu vas te concentrer plus facilement parce que tu as déjà forgé ta conscience dans la bonne voie. C'est comme si c'est équivalent au perfectionnement spirituel. C'est déjà une autre façon de se perfectionner.
D'accord, merci.
Ouais, bon, on a terminé. Pas de questions?
Merci. Anh Bảo có này.
Anh thấy muốn nói gì?
Muốn hỏi anh Bảo ý kiến, bà biết tôi nghe cái vụ này hơi kỳ kỳ. Hỏi ý kiến Bảo nghĩ sao á? Ở bên Mỹ có cái vụ á, cái cô đó cô thưa ba má cô ra tòa. Cô nói rằng cô đâu có muốn ra đời đâu, mà sao ba má cô làm cô ra đời chi? Cho bây giờ có đi làm ăn cực khổ, có nuôi thân cổ. Mà cái đơn của bà thư đàng hoàng để bố ra là tribunal mà không biết theo nghĩ sao.
Cái đó thì người không có hiểu đạo thì không có biết quý cái cuộc sống của mình. Cha mẹ phải mang nặng đẻ đau mới tạo ra thế thiên hành đạo để cho mình có một cái cuộc sống, để cho mình học hỏi, mà mình không biết quý cái cuộc sống của mình. Donc, Monsieur Duc a posé une question. Il a entendu une histoire d'une personne qui a porté plainte envers ses parents, qui lui a donné sa vie sur terre. Elle n'a pas demandé, mais ses parents lui a donné une vie certaine, l'a mis au monde. Maintenant, il a porté plainte contre ses parents parce qu'elle n'a pas voulu ça, mais ses parents l'ont mis au monde. Maintenant, ils vont porter plainte. Donc, je dis que c'est simple. C'est une personne qui ne comprend rien, qui a perdu sa conscience spirituelle, qui ne comprend pas la valeur de l'existence humaine et le but de l'existence humaine. C'est parce que Dieu, les parents, ils ont souffert pour mettre au monde un enfant. Se sont substitués à Dieu pour faire ce travail. Pour mettre au monde quelqu'un, c'est une lourde tâche de porter pendant 9 mois. Et après, il faut l'élever. Il y a tout ce travail-là qui est lignant. C'est quelqu'un qui manque de piété filiale. Elle ne pense qu'à elle, à sa souffrance qu'elle n'arrive pas à surmonter, mais elle n'arrive plus à comprendre. Elle n'a pas de lucidité et pas d'amour envers ses parents qui ont souffert pour elle, pour l'élever. Jusqu'à aujourd'hui, elle arrive à avoir une conscience, une intelligence pour aller porter plainte contre ses parents. Il manque complètement de piété filiale.
Fou. Le monde devient fou, là.
Oui, không, bất hiếu, bất hiếu nghĩa là khi mà bất hiếu với mẹ là mình bất hiếu với trời đất. Quand on manque de piété filiale envers ses parents, on a perdu sa morale et on a un manque de piété envers Dieu, le Père. Parce que Dieu nous a appris dans une famille, on a un père, une mère sur terre, pour qu'on pense au Père divin et à la mère divine. Mais si on s'oppose au travail de son père et de sa mère sur terre, ça veut dire que Dieu n'existe pas pour elle. C'est quelqu'un qui a perdu la conscience spirituelle. Et là, la kinh mắc tâm linh. Il chết nó phải đầu thai thành cái gì. Et dans ce cas-là, en se réincarnant, il va encore souffrir davantage pour comprendre, pour retrouver sa conscience spirituelle. C'est ça la loi d'évolution. Cái đó là cái luật tiến hóa. Thành ra mình cũng có lấy làm gì ngạc nhiên, mình hiểu là tại vì có người đi lên trong cuộc hành trình tiến hóa, có người đi lên, có người đi xuống, có người đi xích sắc. Sur le parcours d'évolution, il y a des gens qui s'élèvent, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui marchent en zigzagant. C'est ça, donc pour moi, il n'y a pas d'intrigue. On arrive à comprendre toute l'essence d'évolution. Còn gì nữa anh Đức?
Dạ thưa ông, con người không hiểu đạo thì cái gì cũng xảy ra được hết.
Vậy đúng rồi, khi mà nó không hiểu đạo thì nó sẽ chống lại cái tâm linh. Chống lại tâm linh thì nó phải khổ nhiều hơn để người nào nó thức tâm. Con đường tâm linh á, không có ai từ chối được. On peut jamais refuser la loi d'avancement sur la voie spirituelle. Maintenant, même s'il rejette la voie spirituelle un jour ou l'autre, il va s'éveiller, il va retrouver la voie spirituelle.
C'est une voie
obligatoire. C'est la voie obligatoire, c'est l'évolution vers la conscience spirituelle. Personne ne peut refuser. Si on a le droit de refuser maintenant, mais on va souffrir pour un jour s'éveiller et retrouver la voie spirituelle. On va retrouver au point de départ. Et là, on a rien. Mọi người có quyền từ khước tâm linh, như một ngày nào đó cũng phải trở lại, không có đường nào khác hơn, n'y a pas d'autre voie. C'est pour ça, sur la voie spirituelle, il faut jamais se lasser. Cho nên trên cái con đường tiến hóa về tâm linh không có quyền mà chán nản. Tại bây giờ mình không đi, mai mốt của mình cũng phải đi lại à. Cũng phải kêu là trùng tu là vậy đó. Đi lại, tu lại con đường mình đã tu, kêu bằng trùng tu. Trùng tu. Thành ra trên đường tu là không có được quyền chán nản, tiến được một ly hay một ly, tiếp này gom được bao nhiêu ly là hay bao nhiêu ly, tiếp sau làm tiếp. Thì nó đâu phải tu một kiếp thành Phật đâu. Mais là dit, c'est pas en une existence qu'on va devenir Bouddha. Donc on sait qu'il y a d'autres existences qui nous attendent. Donc il faut progresser, essayer de progresser au maximum dans cette session. Après on va continuer. On va acquérir les unités de valeur. C'est comme des examens. On va acquérir des points. Et on va continuer. Il ne faut jamais se décourager parce que ce chemin est long. Yomin là obscur, ignorant.
Stupide.
Ignorant, stupide.
Stupide, ignorant. Merci, ma.
Vous avez d'autres choses à discuter?
Okay.
Oh, merci, Baro. Je crois que c'est l'heure parce qu'après, tu as une session, non?
Oui, oui.
Mais oui, il faut que tu ailles déjeuner quand même. On ne va pas te coincer comme ça.
Je passe la cuisine, là. Je n'ai pas préparé.
Voilà, très bien, merci.
Allez.
Merci.
Bonne fête à tous les pères. Bonne fête à tous les pères.
Bonne fête à tous les pères.
Bonne fête à tous les pères.